để với tư cách là tử phủ thánh nữ Tử Hãn Nhu cùng Thái Sơ thánh tử Diệp Trường Ca quan hệ thông gia. Muốn để cho hai người ngày sau huyết mạch thành vì tiên thiên thánh thể đạo thai. Nhưng là, tử phủ thánh chủ không biết là Diệp Trường Ca chí tôn thánh thể. Làm Diệp Trường Ca trong thân thể chí tôn cốt bao trùm toàn thân thời điểm, đã định trước siêu việt hết thể thánh thể. Thậm chí, còn muốn nghiền ép tiên thiên thánh thể đạo thai. Ngay từ đầu, ta cũng chưa từng nghĩ đến qua, ta cũng có quan hệ thông gia một ngày. Tử Hãn Nhu khẽ cười một tiếng, ngữ khí có chút phức tạp. Nàng là tử phủ thánh nữ, lại là tử phủ thánh chủ nữ nhi, hơn nữa còn thân phụ tiên thiên đạo thai. Không nói trước nhất người, chỉ là thánh chủ nữ nhi cùng tiên thiên đạo thai hai loại thân phận. Quan hệ thông gia đối với tử Hãn Nhu tới nói, căn bản không tồn tại. Nhưng là hiện tại, lại không giống nhau. Có điều, ta hiện tại phát hiện, chuyện này, tựa hồ cũng không phải là không thể tiếp nhận. Tử Hãn Nhu tiếng nói một chuyện, khẽ cười nói. Diệp Trường Ca nhìn lấy nàng, có chút sững sờ. Trước đó còn một bộ phức tạp ngữ khí cùng biểu lộ, làm sao đột nhiên thì biến. Người ý là. Diệp Trường Ca hơi kinh ngạc. Tử Hãn Nhu cười cười, không có giải thích cái gì. Thái Sơ Thánh Tử, chúng ta xin được cáo lui trước. Lúc này, Tử Phủ Thánh Địa trưởng lão hơi hơi chắp tay, sau đó liền cùng Tử Hãn Nhu cùng rời đi. Thấy thế, Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu. Đi thôi. Nhìn hướng Thái Sơ Thánh Địa trưởng lão. Diệp Trường Ca thi triển Thiên Ma Bát Bộ, bóng người cấp tốc hướng về Thái Sơ Thánh Địa phương hướng rời đi. Thánh chủ biết thánh tử lại có biến hóa như thế, khẳng định sẽ vô cùng cao hứng. Cái kia ban thánh trưởng lão nói: "Không tệ." Một vị đại năng trưởng lão một mặt cảm khái. Sau đó, bọn họ cũng theo sát Diệp Trường Ca sau lưng. Tuy nhiên lần này tiên điện hành trình không có tìm được cơ duyên gì, nhưng có thể theo tiên điện còn sống đi ra cũng đủ để tự ngạo. Hiện tại Diệp Trường Ca biểu hiện ra ngoài chiến lực, càng làm cho bọn họ cảm thấy may mắn. Ngay tại Diệp Trường Ca bọn người rời đi nửa canh giờ về sau, phong tộc người chậm chạp đổi tới. Diệp Trường Ca. Một đạo ẩn chứa sát ý vô biên thanh âm truyền khắp phương viên mấy ngàn vạn dặm. Gia chủ, hiện tại tiểu thư tu vi bị phế, nên làm thế nào cho phải? Một vị phong tộc tộc nhân trầm giọng nói. Còn phải hỏi, đương nhiên là nợ máu trả bằng máu. Hắn Diệp Trường Ca phế tiểu thư tu vi, vậy liền phế hắn tu vi. Không tệ. Phong tộc tộc nhân từng cái tức giận nói. Phong tộc gia chủ sắc mặt không gì so sánh được âm trầm. Phong hoàng Khổ Hải đã hoàn toàn bị phế, ngày sau cũng là một phàm nhân. Khổ Hải là đan điền biến thành, Khổ Hải bị phế cũng thì tương đương với đan điền bị phế. Căn bản là không có cách chữa trị. Liền xem như đại thánh xuất thủ cũng giống như vậy. Cho dù có thiên tài địa bảo kéo dài tính mạng, nhiều lắm là chỉ có thể sống đến trăm năm. Cái kia trăm năm về sau, chỉ có thể chờ đợi chết. Chuyện này nhất định muốn có một cái công đạo. Phong tộc gia chủ lửa giận cơ hồ muốn đem hết thảy phá hủy. Đi qua mấy canh giờ lên đường cùng truyền tống trận, Diệp Trường Ca cùng trưởng lão rốt cục trở lại Thái Sơ Thánh Địa. Thánh tử. Hộ vệ khi nhìn đến Diệp Trường Ca sau nhất thời giật mình. Toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa đều biết Diệp Trường Ca đi tiên điện. Đây chính là cựu tử vô sinh địa phương. Nhưng là hiện tại, Diệp Trường Ca vậy mà đứng tại trước mặt bọn hắn. Hôn trướng. Nhìn thấy thánh tử còn không hành lễ, sau lưng trưởng lão nổi giận nói. Tham kiến thánh tử. Một tiếng này giận dữ mắng mỏ nhất thời để bọn hắn lấy lại tinh thần, vội vàng quỳ xuống đất. Trưởng lão không cần tức giận. Diệp Trường Ca khỏe miệng mỉm cười, có thể theo tiên điện đi ra, cũng đủ để làm bọn hắn cảm thấy rung động. Ta về trước thánh tâm phong, còn lại thì làm phiền chư vị trưởng lão. Nghe vậy. Mấy vị trưởng lão vội vàng nói, thánh tử đi trước nghỉ ngơi, chuyện còn lại liền từ lão hủ nhóm bẩm báo thánh chủ. Diệp Trường Ca hơi hơi nâng tay, trực tiếp tiến vào truyền tống trận. Đi. Tại Diệp Trường Ca rời đi về sau, mấy vị trưởng lão cũng tiến vào truyền tống trận. Thẳng đến Thái Sơ Thánh Điện mà đi. Thánh Tâm Phong. Liêu Hạ Tuyển, Giao Chỉ, Vân Hoàng ba nữ ngồi tại trong đỉnh. Sắc mặt ưu sầu, lo lắng. Mục Tình Hề nhìn đến ba nữ biểu lộ khẽ lắc đầu. Coi như khuyên giải, cũng không biết như thế nào mở miệng. Vân tỷ tỷ, ca ca lúc nào trở về a? Tiểu Niếp Niếp ghé vào trên bàn đá hữu khí vô lực hỏi. Ca ca không phải nói chẳng mấy chốc sẽ trở về sao? Khương Đình Đình nói, cái này đều tốt vài ngày. Nghe vậy. Vân Hoàng há hốc mồm a, không biết nên nói thế nào. Tiểu Niếp Niếp còn có Đình Đình. Liêu Hạ Tuyền nói khẽ, sư huynh chẳng mấy chốc sẽ trở về, đừng lo lắng. Giao Chỉ khẽ thở dài. Lúc đó tại Diệp Trường Ca rời đi về sau. Ba người cũng không phải là không có chuẩn bị rời đi. Nhưng là, còn chưa ra Thánh Tâm Phong liền bị Mục Tình Hề cùng hắn trưởng lao cho trói lại. Các nàng nếm thử các loại phương pháp, nhưng vẫn như cũ vô dụng. Vì sao đều là một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng? Đúng lúc này, trong hư không truyền tới một thanh âm. nghe đến tên này thanh âm. Tại chỗ tất cả mọi người bỗng nhiên đứng lên. Chỉ thấy nơi xa một cái thân ảnh màu trắng bay tới. Trong vòng mấy cái hít thở, các nàng liền nhìn đến chính mình tưởng niệm cái thân ảnh kia. Ca ca. Tiểu Niếp Niếp cùng Khương Đình Đình kinh hô một tiếng, một trái một phải ôm lấy Diệp Trường Ca chân. Sư Minh. Trường Ca. Công tử. Liêu Hạ Tuyền, Giao Chỉ, Vân Hoàng ba nữ đồng thời hô. Mục Tình Hề nhìn đến Diệp Trường Ca về sau, một mực căng cứng trạng thái biến đến dễ dàng hơn. Ta nếu như biết rõ có người như thế tưởng niệm ta chắc là càng nhanh gấp trở về. Diệp Trường Ca khỏe miệng mỉm cười. Công tử. Người tu vi. Mục Tình Hề biến sắc. Nàng vậy mà từ trên người Diệp Trường Ca cảm nhận được tiên đài cảnh khí tức. Sư huynh ngươi đột phá tiên đài cảnh. Liêu Hạ Tuyền kinh hô một tiếng. Giao Chỉ cùng Vân Hoàng cũng không nhịn được kinh ngạc. Diệp Trường Ca cười gật gật đầu. Chương 117, hai thế lực lớn khai chiến. Thật đột phá đến tiên đài cảnh. Giao Chỉ lẩm bẩm nói, trong đôi mắt đẹp mang theo khó có thể tin. Lúc này mới bao lâu? Thời gian 10 năm theo võ giả một đường đột phá đến tiên đài nhất trọng tiên. Cái tốc độ này, quả thực không thể tưởng tượng. Tại toàn bộ tiên võ đại lục trong lịch sử, cũng không có tu sĩ có thể siêu việt Diệp Trường Ca tốc độ tu luyện A. Coi như vị kia vô thủy đại đế nắm giữ tiên thiên thánh thể đạo thai, chỉ sợ cũng làm không được A. Thời gian 10 năm. Tu luyện không 5 tháng, chỉ là tiên đài cảnh cường giả có khi bế quan thời gian, cũng không chỉ 10 năm. Riêng là một số tán tu, bế quan mấy trăm năm cũng là chuyện thường. Mà Diệp Trường Ca thời gian 10 năm cũng đã đột phá đến tiên đài cảnh. Mặc dù chỉ là tiên đài nhất trọng thiên, nhưng chân thực chiến lực đã có thể chém giết bán thánh. Chúc mừng công tử. Vân Hoàng mặc dù có chút cảm thán, nhưng càng nhiều lại là mừng rỡ. Vì Diệp Trường Ca cảm thấy mừng rỡ. Diệp Trường Ca nhẹ nhàng cười một tiếng. Vân Hoàng là thân thể, chỉ cần có đầy đủ thời gian nàng sớm muộn cũng sẽ đột phá đến tiên đài cảnh. Theo yêu đế mộ phần kết thúc đến bây giờ, cũng không có bao nhiêu thời gian. Mà bây giờ, Vân Hoàng đã là tứ cực bốn cảnh tu vi. Không bao lâu liền có thể đột phá hóa long cảnh. Sau đó, Diệp Trường Ca liền trở lại cung điện nghỉ ngơi. Chém giết bán thánh về sau, lại liên tiếp quanh sát phong tộc đếm vị đại năng. Sau đó không có chút nào ngừng, theo Đông Châu lên đường, đi qua chuyển tống trận trở về. Coi như Diệp Trường Ca đột phá bán bộ đại năng cũng cảm thấy mỏi mệt. Thái Sơ Thánh Điện. Nội điện. Ngươi nói Trường Ca lấy bán bộ đại năng tu vi chém giết phong tộc bán thánh, cùng mấy vị phong tộc đại năng. Thái Sơ Thánh Chủ biểu lộ biến đến có chút kinh ngạc. Là Thánh Chủ. Bán Thánh Trưởng lão trầm giọng nói, đây đều là chúng ta tận mắt nhìn thấy. Đi xuống đi. Thái Sơ Thánh Chủ cũng không có hỏi thăm bọn họ là làm sao theo tiên điện đi ra. Chúng ta cáo lui. Mấy vị trưởng lão rời đi Thánh Điện. Không hổ là ta đệ tử. Thái Sơ Thánh Chủ trong ánh mắt mang theo một chút kích động. Đã không biết có bao nhiêu năm có như thế tâm tình. Tại bán bộ đại năng liền có thể chém giết bán thánh. Nếu như đột phá đại năng chẳng phải là có thể chạm thánh người. Đến mức Diệp Trường Ca phế bỏ phong hoàng tu vi sự tình, Thái Sơ Thánh Chủ không thèm để ý chút nào. Ngược lại, Thái Sơ Thánh Chủ rất hài lòng Diệp Trường Ca cách làm. Nếu là địch nhân, tự nhiên không cần thủ hạ lưu tình. Đối với tu sĩ tới nói, phế tu vi quả thực so giết nàng còn muốn tàn nhẫn. Đến mức tiếp theo phong tộc muốn một lời giải thích. Thái Sơ Thánh Chủ thần sắc trở nên lạnh lẽo. Hắn đệ tử làm việc, cần gì giải thích. Ngay sau đó, Thái Sơ Thánh Chủ bóng người liền biến mất ở tại chỗ. Hắn cần đem cái này, chuyện này nói cho ba vị lão tổ. Một ngày chưa tới. Liên quan tới tiên điện sự tình lần nữa tại tiên võ đại lục truyền ra. Thái Sơ Thánh Tử, Tử Phủ Thánh Nữ, Diêu Quang Thánh Nữ, Kim Sĩ Bằng Vương, Tiểu Giao Vương cùng các đại thánh địa trưởng lão vậy mà hoặc là theo tiên điện đi ra. Không chỉ có như thế. Thái Sơ Thánh Tử Diệp Trường Ca vậy mà đột phá đến tiên đài cảnh. Mà lại, còn lấy tiên đài cảnh vượt qua hai cái đại cảnh giới chém giết phong tộc bán thánh. Không chỉ có là bán thánh. Phong tộc tất cả đại năng trưởng lão toàn bộ bị chém giết. Phong tộc công chúa Phong Hoàng tu vi bị phế. Vô luận cái nào một việc, đều bị tiên võ đại lục tất cả các tu sĩ nhìn đến rung động. Đây chính là phong tộc công chúa A. Lại bị Diệp Trường Ca phế bỏ tu vi. Thi liên phong tộc bán thánh cường giả cùng tất cả đi theo đại năng toàn bộ bị Diệp Trường Ca chém giết. 16 tuổi là tiên đài cảnh cường giả. Toàn bộ tiên võ đại lục đều bởi vì Diệp Trường Ca phế bỏ Phong Hoàng tu vi sự tình, mà triệt để sôi trào lên. Tình huống này cùng trước đó thiên kiêu tỷ thí lúc, vương gia bị diệt lúc chẳng cảnh. Phong tộc công chúa bị phế, phong tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái này Thái Sơ Thánh Địa cùng phong tộc hai thế lực lớn, thì sẽ phát triển đến mức nào? Khai chiến? Không, ta cảm thấy sẽ không. Coi như sẽ không khai chiến, phong tộc cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Dù sao, bị phế người thế nhưng là phong tộc công chúa A. Tiên võ đại lục tất cả trong thành trì tu sĩ đều đang nghị luận. Ánh mắt ào ào nhìn hướng Thái Sơ Thánh Địa cùng phong tộc hai thế lực lớn. Có điều, đối với chuyện này, Diệp Trường Ca cũng không để ý tới. Thái Sơ Thánh Địa, Thánh Tâm Phong, trong cung điện, chung quanh thiên địa linh khí bắt đầu điên cuồng tiến vào Diệp Trường Ca trong thân thể. Rót vào hắn kinh mạch, cùng long tượng trong tế bào. Thật lâu, Diệp Trường Ca mở ra hai mắt. Nhất thời, từng sợi dường như hóa thành thực chất tính giống như thiên địa linh khí dần dần tiêu tán. Tâm thần thoát động, Diệp Trường Ca bóng người liền xuất hiện tại cung điện bên ngoài. Trường Ca. Giao Chỉ nhìn đến Diệp Trường Ca sau nói. Thánh tử. Một vị bán thánh trưởng lão chắp tay nói, thánh chủ mời thánh tử tiến đến thánh điện. Ngươi đi trước, ta sau đó liền đến. Diệp Trường Ca hơi hơi nâng tay. Đúng. Bán thánh trưởng lão đáp, sau đó lập tức hóa thành thần hồng biến mất. Công tử. Vân Hoàng cùng một tình hệ mang theo tiểu niếp niếp cùng Khương Đình Đình 803 đi tới. Liêu Hạ Tuyền tại Diệp Trường Ca sau khi trở về, thả lỏng trong lòng về sau liền đi bế quan. Ca ca. Tiểu niếp niếp đi đến Diệp Trường Ca bên người hô. Các ngươi hai cái chờ ta trở lại. Diệp Trường Ca xoa xoa hai cái tiểu nha đầu đầu nói, trở về, ca ca mang các ngươi đi chơi có được hay không? Thật sao? Hai cái tiểu nha đầu mắt to ngập nước bên trong mang theo khát vọng. Đương nhiên. Diệp Trường Ca mỉm cười. Vậy ca ca mau đi đi. Ừm, đi sớm về sớm. Tiểu niếp niếp cùng Khương Đình Đình một người một câu nói. Diệp Trường Ca bật cười một tiếng. Ta rất mau trở lại tới. Diệp Trường Ca nhìn về phía Giao Chỉ, Vân Hoàng cùng một tình hệ ba người nói. Nói xong, Diệp Trường Ca liền thi triển thiên ma bát bộ biến mất tại chúng nữ trong mắt. Thái Sơ Thánh Điện. Nội điện bên trong. Trường Ca bái kiến sư tôn. Diệp Trường Ca nhìn lấy cầm đầu Thái Sơ Thánh Chủ nói. Gặp qua chư vị trưởng lão. Sáu vị Thái Thượng trưởng lão mang trên mặt ý cười. Thánh tử không cần đa lễ. Bọn họ đã biết được tình huống, đối với Diệp Trường Ca hành vi, liền xem như bọn họ cũng cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Càng nhiều lại là vui mừng. Có Diệp Trường Ca tại, Thái Sơ Thánh Địa thì sẽ nên đón tình thế. Chương 118, gió thổi báo dông báo sắp đến, Dương Nhu. Lần này tiên điện chuyến đi, ta đã biết. Thái Sơ Thánh Chủ nhìn lấy Diệp Trường Ca nói. Đến mức phong tộc. Thái Sơ Thánh Chủ hơi chút ngừng dừng một chút. Trực tiếp diệt tộc lời nói. Trước mắt cũng là chuyện không có khả năng. Dù sao hoang cổ thế gia ở giữa lẫn nhau có giao tình, khó đảm bảo thế gia khác không biết làm viện thủ. Huống chi một khi Thái Sơ Thánh Địa biểu hiện cường thế như vậy, cũng sẽ đánh vỡ những thế lực này ở giữa một loại nào đó thăng bằng. Bất quá, Thái Sơ Thánh Địa cũng không sợ chút nào. Huống chi, còn có Giao Trì Thánh Địa cùng Thái Sơ Thánh Địa liên thủ. Đến mức ông gia. Đó là toàn bộ ông gia trăm tên cường giả hết thảy bị Thái Sơ Thánh Chủ chém giết. Mà ông gia nội bộ thế lực suy yếu. Cái này mới có thời cơ lợi dụng. Huống hồ. Đó còn là toàn bộ Bắc Hoang tất cả thế lực cùng một chỗ hủy diệt Vông Gia. Cùng Thái Sơ Thánh Địa không hề có một chút quan hệ. Vông Gia một số tư nguyên Thái Sơ Thánh Địa căn bản không có động đậy mảy may. Bất quá, phong tộc cũng không đồng dạng. Truyền thừa xa xăm phong tộc, nội tình đã siêu việt một số phổ thông Thánh Địa. Thì như Tử Phủ Thánh Địa cùng một số đại phái. Tuy nhiên phong tộc nội tình rất mạnh. Nhưng, coi như muốn khai chiến Thái Sơ Thánh Địa cũng không chút nào sợ. Nếu không cũng là nhất chiến. Truyền lệnh, thông báo Thái Sơ Thánh Địa tất cả thế lực. Từ nay về sau, phàm là Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, trưởng lão, phát hiện phong tộc người, giết. Thái Sơ Thánh Chủ nói. Một cỗ lạnh lẽo hàn khí lan ra. Đã sự tình đã đến loại tình huống này. Thái Sơ Thánh Chủ cũng không sợ chút nào. Phế phong hoàng tu vi lại như thế nào? Chẳng lẽ phong tộc còn có thể đến hỏi tội? Muốn chiến liền chiến. Đúng, Thánh Chủ. Sáu vị thái thượng trưởng lão cùng kêu lên hồi đáp. Thanh âm lạnh lẽo, tràn ngập túc sát. Nhất thời, từng cái mệnh lệnh bắt đầu theo Thái Sơ Thánh Địa truyền ra. Nhưng phàm là Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, gặp phải phong tộc người chỉ có một chữ. Giết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên võ đại lục tất cả ánh mắt đều đặt ở Thái Sơ Thánh Địa cùng phong tộc hai thế lực lớn phía trên. Hai thế lực lớn ở giữa quan hệ cũng càng ngày càng khẩn trương. Đệ tử ở giữa cũng thỉnh thoảng phát sinh một số tiểu va chạm. Bất quá. Những thứ này chỉ là chuyện nhỏ. Cũng chính bởi vì những thứ này tiểu va chạm. Thái Sơ Thánh Địa các đệ tử chiếm thượng phong. Một ngày này, lại một tin tức truyền khắp toàn bộ tiên võ đại lục. Thái Sơ Thánh Tử Diệp Trường Ca cùng Tử Phủ Thánh Nữ Tử Hán Nhu, hai thế lực lớn lại muốn quan hệ thông gia. Nhưng là, Thái Sơ Thánh Địa không phải cùng Giao Trì Thánh Địa quan hệ thông gia sao? Hiện tại lại muốn cùng Tử Phủ Thánh Địa quan hệ thông gia. Khi biết tin tức này về sau, tiên võ đại lục tất cả thế lực cùng tu sĩ lần nữa kinh ngạc. Riêng là các đại thế lực cao tầng sắc mặt có chút không tốt. Thái Sơ Thánh Địa cùng Giao Trì Thánh Địa quan hệ thông gia cũng đã là cường cường liên thủ. Hiện tại, lại muốn cùng Tử Phủ Thánh Địa quan hệ thông gia. Cái này Đông Hoang thế lực liền muốn triệt để tẩy bài. Tại Phong tộc sau khi lấy được tin tức này, sắc mặt cũng mười phần không tốt. Đi dò tra, Thái Sơ Thánh Địa lúc nào đi Tử Phủ Thánh Địa để thân. Như là đã cùng Thái Sơ Thánh Địa không có cách nào ma diệt cứu hận. Cái kia Phong tộc liền muốn nghĩ hết tất cả biện pháp phá hư trận này quan hệ thông gia. Thời cơ, ngay tại Thái Sơ Thánh Địa đi để thân thời điểm. Đánh giết. Tại cái này sau khi tin tức truyền ra, tất cả tu sĩ đều tò mò. Phong tộc sẽ như thế nào làm? Thái Sơ Thánh Địa. Thánh Tâm Phong. Diệp Trường Ca ngồi tại trong đỉnh, trước mặt bảy biện linh trà. Công tử, thật muốn cùng Tử Phủ Thánh Địa quan hệ thông gia sao? Vân Hoàng nhìn lấy Diệp Trường Ca hỏi. Nghe vậy. Diệp Trường Ca khỏe miệng mỉm cười, nhìn một chút Vân Hoàng. Sau đó lại nhìn xem sắc mặt bình thường Giao Trì. Ca ca muốn dẫn cái kia áo tím tiểu tỷ tỷ tới nơi này sao? Tiểu Niếp Niếp hiếu kỳ hỏi. Tử Hân Nhu. Đối với nàng, Tiểu Niếp Niếp cùng Khương Đình Đình hai cái tiểu nha đầu đều có ấn tượng. Diệp Trường Ca xoa xoa Tiểu Niếp Niếp đầu, mỉm cười. Quả là thế. Một mực chưa mở miệng Giao Trì thở dài nói, lấy Trường Ca thiên tư, loại tình huống này cũng chỉ là sớm muộn mà thôi. Liêu Hạ Tuyền đã xuất quan. Khi biết tin tức này thời điểm, nàng tâm tình có chút phức tạp. Tin tức này cũng đã truyền khắp Tiên Võ Đại Lục. Mục Tình Hề nói khẽ, cũng không biết Phong tộc sẽ có động tác gì. Phong tộc. Diệp Trường Ca cười lạnh một tiếng, đơn giản là tại muốn như thế nào phá hư trận này quan hệ thông gia mà thôi. Hắn phế Phong Hoàng tu vi, Phong tộc khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Hôm nay Thái Sơ Thánh Địa lại muốn cùng Tử Phủ Thánh Địa liên thủ. Cái này càng không phải là Phong tộc nguyện ý nhìn đến. Nếu như lần nữa liên thủ, cái kia chính là Thái Sơ Thánh Địa, Giao Trì Thánh Địa, Tử Phủ Thánh Địa tam đại thế lực liên thủ. Chính là Đông Hoang trong thế lực mạnh nhất, cũng là không người dung chuyển địa vị. Chẳng lẽ, Mục Tình Hề sắc mặt biến hóa? Không tệ. Diệp Trường Ca biết được nàng ý nghĩ, sau đó nói, Phong tộc biết rõ không cách nào phá hư trận này quan hệ thông gia, coi như thế cũng muốn hành động. Đây là mặt mũi vấn đề. Nếu như Phong tộc không có hành động, cái kia toàn bộ Tiên Võ Đại Lục đều sẽ chế rêu Phong tộc. Đến mức có động tác gì? Diệp Trường Ca bọn người lòng dạ biết rõ. Đây là Dương Nhu. Bất quá, coi như thế thì tính sao? Thái Sơ Thánh Địa căn bản không sợ. Chờ sự tình sau khi kết thúc, liền đem bọn ngươi thể chất tăng lên một chút. Diệp Trường Ca nhìn lấy chúng nữ trong bóng tối nói thầm. Ở trong cơ thể hắn chí tôn cốt bắt đầu lan tràn sau. Diệp Trường Ca máu tươi so trước kia càng khủng bố hơn. Vương thể cùng thần thể sau khi hấp thu, thì sẽ càng tiến một bước. Đối với người bên mình, Diệp Trường Ca cũng sẽ không keo kiệt. Nhiều nhất chỉ là hao phí điểm thánh huyết mà thôi. Hai ngày sau, Thái Sơ Thần Chu lại lần nữa xuất hành. Chín đầu ngũ trảo kim long lần nữa ngao du hư không. Lần này cùng tiến về Giao Trì Thánh Địa lúc một dạng. Có điều, cùng trước đó khác biệt là, Liêu Hạ Tuyền cùng Giao Trì hai người cũng cùng một chỗ đi theo. Đối với cái này, Diệp Trường Ca cũng không nói thêm gì. Thần Châu phía trên. Tiểu Niếp Niếp cùng Khương Đình Đình hai cái tiểu nha đầu một trái một phải đứng sau lưng Diệp Trường Ca. Liêu Hạ Tuyền, Giao Chỉ, Vân Hoàng, Mục Tình Hề cũng tại. Lên đường xí. Ra lệnh một tiếng. Chín đầu ngũ trảo kim long phát ra long ngầm, lôi kéo Thái Sơ Thần Chu hướng về Tử Phủ Thánh Địa phương hướng tiến đến. Cùng lúc đó, Phong tộc cũng bắt đầu hành động. Sau đó, còn có một số tu sĩ cũng vô cùng hiếu kỳ theo sau. Trong lúc nhất thời, gió thổi báo dông báo sắp đến. Chương 119. Giết làm bầu trời thiên địa biến sắc. Thái Sơ Thần Chu xẹt qua chân trời. Chín đầu ngũ trảo kim long thân thể khổng lồ trong hư không phi hành. Lôi kéo Thái Sơ Thần Chu tiến lên. Tại ra Thái Sơ Thánh Địa phạm vi sau. Một số tu sĩ liền ở phía sau theo sau. Thật đúng là không sợ chết ta. Mục Tình Hề nhìn lấy những tu sĩ này nói. Bọn họ đây là tại hiếu kỳ, Phong tộc sẽ như thế nào làm. Diệp Trường Ca thản nhiên nói, trừ đánh giết, Phong tộc cũng sẽ không làm cái gì hắn động tác. Không chỉ có là hắn, thì liền tu sĩ khác cũng có thể nhìn ra được. Cũng nhanh. Diệp Trường Ca ánh mắt có chút lạnh lẽo. Mặc kệ Phong tộc đến bao nhiêu người, đều lưu lại. Nếu biết Phong tộc biết tập sát, Thái Sơ Thánh Chủ há lại không có chuẩn bị sẵn sàng. Một lúc lâu sau, cùng ở phía sau tu sĩ rõ ràng cảm giác được, giữa thiên địa khí tức biến. Tràn ngập túc sát. Phong tộc người. Muốn tới. Xem bộ dáng là. Không biết Phong tộc lại phái người nào đến đây. Biết rõ còn cố hỏi, khẳng định đều là đại năng cường giả. Đây chính là Dương Nhu à, nếu như Phong tộc không đến, như vậy tại Tiên Võ Đại Lục sẽ phải lưu lại trò cười. 590 không chỉ là trò cười, sợ rằng sẽ một mực lưu truyền. Phía sau ngoài vạn dặm các tu sĩ, ào ào nói ra. Chớ ước chốc lát. Giết. Trong hư không đông nhiên xuất hiện một đạo lạnh lẽo thanh âm. Vô biên sát cơ hiện hiện. Một đám thân thể xuyên tu sĩ áo đen xuất hiện. Nhưng, coi như đi qua ngụy trang. Tất cả mọi người cũng đều biết, những người này là phong tộc người. Rầm rầm rầm. Mỗi một vị đại năng, bán thánh cường giả tay cầm thánh binh, ào ào hướng về Diệp Trường Ca bọn người đánh tới. Hừ. Mục Tinh Hề lạnh hừ một tiếng, vừa muốn động thủ nhưng là bị Diệp Trường Ca ngăn lại. Những thứ này chỉ là phá hôi, đằng sau còn có người. Diệp Trường Ca thản nhiên nói. Phong tộc cũng là phong tộc, trực tiếp cầm lớn có thể cùng bán thánh đến tranh đấu trận. Đội hình này, đủ để hủy diệt đếm cái tông môn. Ca ca. Tiểu Niếp Niếp cùng Khương Đình Đình hai cái tiểu nha đầu có chút sợ hãi. Đừng lo lắng. Diệp Trường Ca ôn nhu nói, nhìn ca ca thế nào giáo huấn bọn họ. Ừm. Tiểu Niếp Niếp dùng sức chút gật đầu. Ca ca phải cẩn thận. Khương Đình Đình dặn dò. Yên tâm. Diệp Trường Ca mỉm cười, những người này, còn không đả thương được ta. Giao Nhi, Hoàng Nhi, Sư Muội, Tiểu Niếp Niếp cùng Đình Đình giao cho các ngươi. Tình Hề, bảo vệ tốt các nàng. Mục Tình Hề lập tức nói, đúng, công tử. Thái Sơ Thánh Chủ cùng các trưởng lão cũng không xuất thủ. Nghĩ tới đây, Diệp Trường Ca lạnh lùng cười một tiếng. Đã như vậy, vậy hắn thì làm càn đi làm. Diệp Trường Ca thi triển Thiên Ma Bắt Bộ, trong nháy mắt lao ra. Keng. Một đạo kiếm mang lấp lóe, đế binh xuất hiện tại trong tay. Sau đó, trong thân thể Long Tượng tế bào bắt đầu sôi trào lên, không ngừng phun ra khủng bố thiên địa linh khí. Tiên đài nhất trọng thiên tu vi toàn diện phong thích. Nhưng, truyền đến uy áp nhưng lại xa xa so tiên đài nhất trọng thiên càng mạnh. Là cái này. Thái Sơ Thánh Tử uy áp. Làm sao có thể? Loại khí thế này đừng nói nhất trọng thiên, thì liền nhị trọng thiên đại năng cũng không kịp a. Thái Sơ Thánh Tử vượt qua hai cái đại cảnh giới, nghịch thiên chém giết bán thánh cái này chỉ sợ là thật. Ngu xuẩn, đây chính là Kim Sĩ Bằng Vương, Nhan Tiên Tử cùng các đại thánh tử thánh nữ chính miệng nói, chẳng lẽ còn là giả? Nhìn lấy Diệp Trường Ca bóng người, vô số tu sĩ đều đang cảm thán. Chỉ thấy Diệp Trường Ca trên thân khí thế càng ngày càng mạnh. Từng đầu viễn cổ long tượng trong hư không gào thét, rung động hư không. Tại sau lưng, một phương thiên địa vũ trụ hiện hiện, phảng phất tại diễn hóa thế giới. Diệp Trường Ca bóng người còn như quỷ mị giống như, ở trong cơ thể hắn ẩn chứa lực lượng cường đại trong nháy mắt tuôn ra. Một cỗ cường hãn khí tức trong nháy mắt buộc phát ra. Bạch, khủng bố kiếm ý ngút trời, cơ hồ muốn đem bầu trời xé rách. To lớn khí thế tập kích, kiếm ý ngưng tụ, tinh không tựa hồ cũng tại kiếm ý này phía dưới bị chém ra. Nơi xa bán bộ đại năng tu vi tu sĩ, ở đây đợi kiếm ý cùng ý áp dưới, trực tiếp phun ra máu tươi. Chém. Diệp Trường Ca hai con người giống như hai thanh ra khỏi vỏ thần kiếm giống như. Khủng bố kiếm khí hình thành lít nha lít nhít kiếm mạc. Trong nháy mắt đem chung quanh bao phủ lại. Kiếm mạc bắt đầu biến hóa, hình thành vô biên kiếm vũ. Trong lúc nhất thời, hôn thiên ám địa, ngày đêm thất sắc. Ầm ầm. Trong hư không truyền đến từng trận tiếng nổ mạnh. Khí tức khủng bố không ngừng mở rộng. Trong khoảnh khắc liền bao trùm phương viên 1 triệu dặm. Nhưng bằng mượn khí thế kia, cũng đủ để cùng bán thánh cường giả đối kháng. Khủng bố áp lực uy áp tứ phương. Ngoài vạn dặm quan chiến tu sĩ, tại dưới cỗ uy áp này bị cấp tốc bức lui. Khủng bố ba động khiến cho mọi người đều cảm thấy tim đập thình thịch. Cho dù là những cái kia bán thánh tán tu cũng không ngoại lệ. Trong chốc lát, trong hư không sinh ra một đóa lại một đóa tiên hoa nở rộ, từng mảnh óng ánh, ào ào múa múa. Từng đóa tiên hoa bắt đầu nở rộ. Mỗi một đóa tiên hoa nở rộ về sau, tại tiên hoa bên trong xuất hiện Diệp Trường Ca bóng người. Nhất niệm hoa nở, quân lâm thiên hạ. Mỗi một bóng người dường như đều là Diệp Trường Ca bản thân. Đây là thần thông gì? Thấy cảnh này, Liễu Hạ Tuyền cũng không khỏi đến hỏi. Thật nhiều cái ca ca. Tiểu Niếp Niếp nháy mắt mấy cái hô. Không phải phân thân, nhưng lại là phân thân. Giao Chỉ nhào nhào tú mi, tựa hồ đang suy tư. Mỗi một bóng người, đều sánh ngang công tử tu vi. Mục Tình Hề ngữ xuất kinh nhân. Vân Hoàng quá sợ hãi. Mỗi một thân ảnh đều có Diệp Trường Ca tiên đài nhất trọng thiên tu vi. Kể từ đó cái kia khủng bố cỡ nào. Giết. Diệp Trường Ca khí thế như hồng. Bóng người cấp tốc xông ra. Khủng bố năng lực vết nước ở trong thiên địa truyền vang. Vô biên vô hạn thiên địa linh khí bắt đầu bạo động. 100 trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Một đạo kiếm quang dường như từ thiên ngoại truyền đến. Xuy. Xuy. Kiếm khí ngút trời. Trực tiếp đem không gian sinh ra bắt đầu vặn mèo. Phúc. Phúc. Liên tiếp không ngừng huyết quang vẩy xuống. Mỗi một lần huyết quang lấp lóe, đều có từng viên đầu lâu bay lên cao cao. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời lại bị nhuộm thành huyết sắc. Chạm ngươi, chạm địa. Thái Sơ kiếm quyết thi triển mà ra. Vô biên kiếm ý, kiếm khí, ánh kiếm, đem chung quanh bao trùm. Máu tươi hóa thành sương máu, bắt đầu hạ lên mưa máu. Giết thiên bắt đầu rên rỉ. Giết bầu trời bắt đầu nhuộm màu. Chương 120, dám can đảm tổn thương trưởng ca, để nhất tộc trốn cùng. Máu. Khắp nơi tràn ngập máu. Vô số đại năng đạo tiêu thân tử, thân thể hóa thành sương máu, thần thức chôn vùi. Bầu trời vậy mà bắt đầu xuống tới mưa máu. Cả phiến thiên địa tựa hồ cũng bắt đầu phát ra rên rỉ thanh âm. Liền xem như dạng này. Diệp Trường ca cái kia một bộ trường bào màu trắng, lại không có nhiễm lên nửa điểm huyết sắc. Mà hôm nay, Diệp Trường ca kiếm chạm đại năng bộ dáng, lại làm cho tất cả tu sĩ cảm thấy run sợ. Chạm đại năng giống như lấy đồ trong túi giống như đơn giản. Tình cảnh này, để tất cả tu sĩ trầm mặc. Lúc nào, tiên đài nhất trọng thiên giết tiên đài nhị trọng thiên cường giả đơn giản như vậy. Mà lại, còn không phải đơn độc đối chiến. Hắn Diệp Trường ca thế nhưng là giết một vị lại một vị. Ngay tại vừa mới, đã giết không dưới 10 vị đại năng. Giết bầu trời thiên địa cũng vì đó biến sắc. Giết để cho nên tu sĩ kinh hồn bạt vía. Thiếu niên chí tôn. Đây là thiếu niên chí tôn A. Thánh nhân không ra, thì liền bán thánh đều không thể ngăn cản. Chạm đại năng như lấy đồ trong túi, chạm bán thánh chỉ sợ muốn bỏ phí một số thủ đoạn. Quan chiến tu sĩ kinh ngạc nói. Mà Diệp Trường ca cũng là một vị thiếu niên chí tôn. Hôm nay, tại tiên võ đại lục phía trên, cùng các loại cảnh giới, ngang nhau tuổi tác có ai có thể so sánh Diệp Trường ca? Không người có thể so sánh. Cũng không có người dám so. Trên bầu trời huyết sắc càng ngày càng sâu, mưa máu cũng càng ngày càng nhiều. Đại có thể không ngừng vẫn lạc. Coi như tay cầm thánh binh cũng không có chút nào tác dụng. Phàm là bị Diệp Trường ca đế binh chém tới, hết thể hóa thành toái phiến. Giết. Mà lúc này Diệp Trường ca dường như thiên địa linh khí dùng mãi không cạn giống như, một mặt chém giết mấy chục vị đại năng khí thế vẫn như cũ như hồng. Bốn phía dường như quần quận lấy một cỗ thần ma giống như lực lượng. Diệp Trường ca một buổi áo trăng giống như trắng hơn tuyết, khí tức không có chút nào hỗn loạn. Trảm thiên. Vạn trượng kiếm khí xông thẳng lên trời. Nhất niệm hoa nở, quân lâm thiên hạ. Mấy đạo vạn trượng kiếm khí cùng nhau chém xuống. Một tiếng kinh thiên động địa vang lớn trong hư không nổ tung. Giống như hai bánh mặt trời gay gắt liệt diễm giữa trời, năng lượng thật lớn chảy như lũ quét cuốn tới đồng dạng phun thả mà ra. Một cỗ dồi dào lực lượng, nhất thời như nộ hải cuồng khiếu phát ra. Kinh phong gào thét, thiên địa chi sắc, sơn hà vỡ vụn, long trời lở đất, không gian vặn mèo, đại địa băng liệt ra đen nhánh thâm uyên. Âm lãnh khí tức không ngừng phát ra. Hư không đống nhiên hỗn loạn từng đạo vết nước nháy mắt xuất hiện. Vô số kiếm khí theo mũi kiếm bắn ra. Ầm ầm. Hư không bắt đầu rung động. Lại là mấy chục vị đại năng mệnh tang tại Diệp Trường ca dưới kiếm. 10 vị, 20 vị, 30 vị, 40 vị. Trọn vẹn 40 vị đại năng toàn bộ bỏ mình. Quan chiến các tu sĩ đã chấn kinh đến chết lặng. Bọn họ thề, từ trước tới nay chưa từng gặp qua đại năng cường giả bị giết dường như uống nước giống như đơn giản. Diệp Trường ca thật giống như làm cái gì không có ý nghĩa sự tình một dạng. Đây chính là Trường ca thực lực. Giao chỉ nhìn lấy lực lượng một người một mình chém giết 40 vị đại năng Diệp Trường ca, lẩm bẩm nói. Thật mạnh. Vân Hoàng đôi mắt đẹp hung hăng run lên. Liền xem như hiện tại ta, cũng không phải công tử đối thủ. Mục Tình Hề cảm thán nói, sinh tử chi chiến, công tử có thể tùy tiện chém giết ta. Nàng khoảng cách tiên đài 4 tầng còn có một số chênh lệch. Tiên đài cảnh mỗi một tầng đều là một cái đại cảnh giới. Muốn đột phá thánh nhân, há lại nói một chút mà thôi. Không chỉ có là sinh mệnh tầng thứ thăng hoa. Chỉ sợ, chỉ có thánh nhân xuất thủ mới có thể ngăn cản sư huynh. Liêu Hạ Tuyền nói khẽ. Đến mức Tiểu Niếp Niếp cùng Khương Đình Đình hai cái tiểu nha đầu, nàng đã sớm làm cho các nàng rơi vào trạng thái ngủ say. Dù sao, cảnh tượng như thế này vẫn là không làm cho các nàng nhìn đến cho thỏa đáng. Thái Sơ Thần Chu nội bộ. Thái Sơ Thánh Chủ cùng Quỷ Vũ, cùng mấy vị trưởng lão bọn người đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt. Thánh tử thần uy. Mấy vị trưởng lão lên tiếng nói. Thiếu chủ bực này nghịch thiên chiến lực, chỉ sợ cũng có một trận chiến thánh nhân chi lực. Quỷ Vũ trầm giọng nói. Chạm đại năng như thế dễ như trở bàn tay, bán thánh cũng đồng dạng chém giết qua. Hiện tại, chỉ có thánh nhân mới có thể ngăn cản Diệp Trường ca. Thánh nhân. Thái Sơ Thánh Chủ lạnh lùng nói, liền xem như thánh nhân dám làm tổn thương Trường ca, cũng muốn lưu lại tánh mạng, hắn nhất tộc cũng muốn trốn cùng. Nếu biết phong tộc sẽ đến đánh giết, Thái Sơ Thánh Địa làm sao có thể không có bố trí. Đến mức để Diệp Trường ca một mình xuất chiến. Chỉ là Thái Sơ Thánh Chủ muốn càng thêm ma luyện hắn mà thôi. Diệp Trường ca liên tiếp chém giết 40 vị đại năng, nhất thời để phong tộc sắc mặt đại biến. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Diệp Trường Ca vậy mà như thế khủng bố. Phải biết, đây chính là đại năng A. Bất quá, phong tộc cũng không phải ngu xuẩn. Những người này trừ phong tộc tộc nhân bên ngoài, càng lại là một số dân liều mạng. Phong tộc tìm tới bọn họ, nói ra điều kiện lúc này mới bí quá hóa liều. Nếu là dân liều mạng, càng thêm không cần sợ Thái Sơ Thánh Địa đuổi giết bọn hắn. Bồi dưỡng một vị đại năng cường giả không chỉ có hao tổn tốn thời gian, càng thêm tiêu hao tư nguyên. Phong tộc đương nhiên sẽ không ngu đến mức để tộc nhân mình đi xung phong. Nhưng là, liền xem như dạng này. Kết quả nhưng lại làm cho bọn họ chấn động không gì sánh nổi. Phía sau, phong tộc bán thánh sắc mặt không gì so sánh được âm trầm. Sự tình đã vượt qua hắn trưởng khống phạm vi. Làm sao? Không dám lên. Diệp Trường Ca đế binh phía trên không có dính vào một vệt máu, một buổi áo bào trắng vẫn như cũ giống như trắng hơn tuyết. Tóc dài như mực đến eo, chân đạp hư không giống như tuyệt thế công tử. Hóa thân cũng đã biến mất. Nhưng, khủng bố uy áp lại không có chút nào yếu bớt. Đã như vậy, bản thánh tử cùng các ngươi làm cái giao dịch thế nào? Diệp Trường Ca thản nhiên nói, bản thánh tử biết các ngươi có ít người là dân liều mạng. Chỉ muốn các ngươi sát thân một bên một ít người, bản thánh tử không chỉ có lượn quanh các ngươi nhất mệnh, mà lại trả lại cho các ngươi mỗi người thập phương thượng phẩm nguyên thạch. Một phương ngọn nguồn là 3.333 cân nguyên thạch. Hôm nay, Diệp Trường Ca lại cho ra thập phương nguyên thạch, hơn nữa còn là thượng phẩm nguyên thạch. Một ít người. Nghe đến ba chữ này, tất cả mọi người minh bạch bên trong ý tứ. Đừng nghe hắn nói bậy. Trong đám người phong tộc bán thánh giận dữ không thôi. Nhưng, hắn vừa muốn nói gì? Trước ngực liền chuyển đến kịch liệt đau nhức. Phúc. Một đạo huyết quang lấp lóe, đầu của hắn liền bay lên cao cao tới. Thân thức tức thì bị chôn vùi. Động thủ cũng là một vị bán thánh cường giả, cũng là dân liều mạng. Thái Sơ thánh tử, phải chăng giữ lời nói. Chương 121, tạ thánh tử điện hạ, tâm trí như yêu. Đánh lén đánh giết phong tộc bán thánh người kia nhìn về phía Diệp Trường Ca. Bọn họ đều là dân liều mạng, bị phong tộc dùng phong phú điều kiện dẫn dụ tới. Không phải vậy, ai dám đánh giết Thái Sơ thánh tử? Đó cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Nhưng, hiện tại Diệp Trường Ca nói ra điều kiện so phong tộc càng thêm phong phú. Đây chính là thập phương thượng phẩm nguyên thạch. Trọn vẹn hơn 33,000 cân thượng phẩm nguyên thạch. Chỉ muốn giết mình bên cạnh phong tộc tộc nhân, liền có thể thu hoạch được. Cho nên, cái kêu ban thánh không chút do dự làm như thế. Bản thánh tử nói chuyện đương nhiên chắc chắn. Diệp Trường Ca thản nhiên nói. Vung tay lên, thập phương thượng phẩm nguyên thạch trong nháy mắt bay tới trước mặt hắn. Đa tạ thánh tử điện hạ. Cái kêu ban thánh sắc mặt vui vẻ, sau đó đem nguyên thạch thu hồi trực tiếp hóa thành thần hồng biến mất. Hắn thừa dịp phong tộc bán thánh không chú ý mới đánh lén thành công, cái này cũng cùng hắn công pháp thần thông có quan hệ. Nhưng, hiện tại trọng yếu nhất là đảo mệnh. Hắn sát phong tộc bán thánh, phong tộc chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Bất quá có cái này thập phương thượng phẩm nguyên thạch, đầy đủ hắn tu luyện rất lâu. Tìm ẩn nấp chỗ trốn lên, chỉ cần cẩn thận một chút phong tộc căn bản tìm không thấy hắn. Điểm này, với tư cách là dân liều mạng hắn, tự nhiên sẽ có biện pháp. Cái này bất chợt tới một màn, để tất cả tu sĩ đều sửng sốt. Riêng là những cái kia dân liều mạng. Không chút do dự, ào ào thẳng hướng những cái kia phong tộc tộc nhân. Các ngươi, lớn mật. Các ngươi cũng biết chính mình phạm tội gì. Giết ta phong tộc tộc nhân, tiên võ đại lục đều không có các ngươi nơi chôn thây. Phẫn nộ, oán hận, uy hiếp không ngừng theo bọn họ trong miệng hô lên. Ngu xuẩn. Diệp Trường Ca sủi cười một tiếng. Đây đều là dân liều mạng, không có chút nào lo lắng, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ điều kiện, để làm cái gì đều được. Đây cũng là phong tộc vì sao đem bọn hắn triệu tập đến đánh giết Diệp Trường Ca nguyên nhân. Tất cả mọi người liên thủ lại, trực tiếp đem phong tộc tộc nhân vây giết. Quá kinh khủng. Chu Tâm. Đây mới thực sự là Chu Tâm A. Đầu tiên là chém giết 40 vị đại năng, giết tới để run như cầy sấy, sau cùng lại Chu Tâm. Thái Sơ thánh tử tâm trí như yêu A. Phía sau, vô số quan chiến tu sĩ không ngừng kinh hô. Chỉ trong chốc lát, phong tộc phái tới đánh giết tất cả tộc nhân toàn bộ bỏ mình. Chỉ để lại một đám người liều mạng. Thái Sơ thánh tử, chúng ta đã chiếu thánh tử điện hạ lời nói đi làm, không biết. Một vị đại năng cường giả cẩn thận từng ly từng tí chắp tay hỏi. Bản thánh tử nói chuyện đương nhiên chắc chắn. Diệp Trường Ca thản nhiên nói. Chật, lại là vô số phương thượng phẩm nguyên thạch theo thứ tự bay tới trước mặt mọi người. Tạ thánh tử điện hạ. Cầm tới nguyên thạch về sau, những người này hào hào hô. Sau đó lập tức biến mất. Bị giết 40 vị đại năng cường giả, lúc chạy còn tất cung tất kính. Dạng này thì kết thúc. Phong tộc lần này có thể tổn thất 3 vị bán thánh và mấy vị đại năng cường giả a. Đây thật là đánh nát hàm răng hướng trong bụng ướt. Phong tộc tiếp theo sẽ làm thế nào? Ai biết, chỉ sợ sẽ không tiếp tục phái người tới. Một số tu sĩ nghị luận. trên mặt đất cùng bị máu tươi nhiễm đỏ, lại thêm cái kia đáng sợ thâm viên vết rách. Thảm trạng giống như diệt thế giống như. Diệp Trường Ca trực tiếp trở lại Thái Sơ Thần Chu phía trên. Liêu Hạ Tuyền bọn người nhìn lấy Diệp Trường Ca, thật lâu không nói gì. Thấy thế, Diệp Trường Ca mỉm cười vẫn chưa nói thêm cái gì. Bất quá, chúng nữ đã trong bóng tối quyết định. Sau khi trở về tiếp tục bế quan, chín đầu ngũ trảo kim long kéo động Thái Sơ Thần Chu hướng về Tử Phủ Thánh Địa tiến đến. Ngoài vạn dặm tu sĩ cũng chậm chậm đuổi theo. Bọn họ muốn biết, phong tộc tiếp theo có thể hay không lấy hành động. Cùng lúc đó, phong tộc tộc địa. Phong tộc gia chủ khi biết tin tức này về sau, giận dữ không thôi. Hôn trướng. Âm lãnh sát ý lan tràn mà ra. Lần này, phong tộc tổn thất 3 vị bán thánh và mấy vị đại năng. Vẹn vẹn bồi dưỡng một vị đại năng cường giả liền muốn tiêu hao rất nhiều tư nguyên. Mà bán thánh, tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng là, những người này cũng không phải là Diệp Trường Ca tự mình động thủ. Mà chính là những cái kia bị phong tộc triệu tập dân liều mạng. Những thứ này đáng chết hôn trướng. Phong tộc gia chủ giận không thể nói. Gia chủ, còn có cái kia Diệp Trường Ca. Một vị trưởng lao nói, những người kia chính là thụ Diệp Trường Ca mê hoặc, mới làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Đại nghịch bất đạo. Không tệ, ở trong mắt phong tộc. Những cái kia dân liều mạng sát phong tộc tộc nhân, cũng là đại nghịch bất đạo. Lập tức phái người đem những người kia đầu người cho ta cầm về. Phong tộc gia chủ hư lạnh nói, tiếp tục phái người, ta muốn để cái kia tặc tử trả giá đắt. Vâng. Đối với cái này, phong tộc mọi người lập tức đáp. Diệp Trường Ca không chỉ có phế phong hoàng tu vi, hơn nữa còn mê hoặc người khác sát phong tộc tộc nhân. Phong tộc nhất định phải làm cho trả giá đắt. Ngay tại phong tộc hành động thời điểm, Diệp Trường Ca đám người đã tiến vào Tử Phủ Thánh Địa thế lực phạm vi. Tử Phủ Thánh Chủ, Trường Lão, cùng các đệ tử ra nên tiếp. Đương nhiên, Tử Hãn Nhu cũng tại. Cùng nên Thái Sơ Thánh Chủ. Vô số đệ tử quỳ xuống. Trường Lão khom lưng chắp tay. Thái Sơ Thánh Chủ, một đường còn thuận lợi. Tử Phủ Thánh Chủ cười nói. Đối với phong tộc đánh giết sự tình, hắn từ lâu biết. Mà lại, Diệp Trường Ca một thân một mình chém giết 40 vị đại năng. Chuyện này đã tại Tử Phủ Thánh Địa truyền ra. Vô số đệ tử trong lòng đối Diệp Trường Ca ấn tượng lần nữa phát sinh biến hóa. Đương nhiên, Thái Sơ Thánh Chủ nói, bất quá có chút không biết sống chết người chặn đường mà thôi. Tử Phủ Thánh Chủ mỉm cười. Trường Ca gặp qua Tử Phủ Thánh Chủ cùng chư vị trưởng lão. Diệp Trường Ca nhìn lấy Tử Phủ Thánh Chủ hơi hơi chắp tay nói. Không cần đa lễ, không cần đa lễ. Tử Phủ Thánh Chủ đối Diệp Trường Ca càng ngày càng hài lòng. Lấy tiên đài nhất trọng thiên tu vi chạm đại năng như lấy đồ trong túi giống như đơn giản. Không chỉ có như thế, còn có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới, cường thế chém giết bản thánh. Loại này chiến tích, đưa mắt tiên võ đại lục cũng gần như không tồn tại. Liêu Hạ Tuyền, Giao Chỉ, Vân Hoàng, Mục Tình Hề mang theo Tiểu Niếp Niếp cùng Khương Đình Đình đi tới. Nhu Nhi, ngươi thật tốt chiêu đãi Trường Ca. Tử Phủ Thánh Chủ trên mặt ý cười nói, ta cùng Thái Sơ Thánh Chủ có chuyện quan trọng. Nhu Nhi biết được. Tử Hãn Nhu hơi hơi nâng tay, ôn Nhu cười một tiếng. Chương 122, hai vị thánh nhân, 10 vị bàn thánh. Hai vị sư tỷ, Vân Cô Nương, Mục Trưởng Lão. Tử Hãn Nhu nhìn lấy Liêu Hạ Tuyền cùng Giao Trì nói. Đối với Vân Hoàng, nàng cũng có hiểu biết. Mặc dù chỉ là Diệp Trường Ca thị nữ. Nhưng, nàng thế nhưng là thân phụ thân thể. Ngày sau nhất định là một phương cường giả. Mục Tình Hề cũng là bán thánh cường giả, là Thái Sơ Thánh Địa trưởng lão. Dựa theo bối phận, Liêu Hạ Tuyền cùng Giao Trì đều là Tử Hãn Nhu sư tỷ, mà Diệp Trường Ca thì là sư đệ. Bất quá, hiện ở loại tình huống này tự nhiên là xưng hô tên. Tử Phủ Thánh Địa một đám đệ tử hai mặt nhìn nhau. Thánh nữ cùng Thái Sơ Thánh Tử quan hệ tốt như vậy sao? Giống như cũng không có nhận biết bao nhiêu thời gian a. Đại khái, một số đệ tử trong bóng tối nói thầm. Bất quá, những lời này bọn họ cũng sẽ không ngu đến mức nói ra. Tử Phủ Thánh Địa trưởng lao rất biết điều thối lui. Sư muội, Liêu Hạ Tuyền cùng Giao Chỉ hai nữ trên mặt ý cười. Chính là cái này tỷ tỷ muốn gả cho ca ca sao? Khương Đình Đình đợi sau lưng Diệp Trường Ca, chớp chớp mắt to nhìn lấy Tử Hãn Nhu. Nghe vậy, Tử Hãn Nhu trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia đỏ ửng. Mặc dù 31 không sai là như vậy không sai. Nhưng, theo Khương Đình Đình trong miệng nói ra cái kia chính là một phen khác cảm giác. Tiểu Niếp Niếp nhìn xem Tử Hãn Nhu, mắt to ngập nước bên trong mang theo nghi hoặc. Niếp Niếp cảm thấy, tỷ tỷ này trên người có một loại rất cảm giác kỳ quái, cùng ca ca trên thân thân cận cảm giác một dạng. Diệp Trường Ca cười cười. Tiểu Niếp Niếp có loại cảm giác này cũng không kỳ quái. Bởi vì, Tử Hãn Nhu thế nhưng là tiên thiên đạo thai. Trời sinh thân cận đạo, đối với nói lĩnh ngộ xa xa siêu việt thường nhân. Cho nên, Tử Hãn Nhu trên thân cũng có loại khí tức này. Mà Diệp Trường Ca thân phụ khí vận cực lớn chi lực, huống hồ lại là chí tôn thánh thể. Đã xa xa siêu việt tiên thiên đạo thai. Tử Hãn Nhu nghe đến Tiểu Niếp Niếp lời nói, trên mặt tươi cười. Yến hội còn chưa bắt đầu, không bằng ta mang mấy vị tại tử phủ thánh địa du lịch một vòng được chứ. Diệp Trường Ca hơi hơi nâng tay. Tiểu Niếp Niếp cùng Khương Đình Đình hai cái tiểu nha đầu sắc mặt vui vẻ. Như thế rất tốt. Liêu Hạ Tuyền gật gật đầu. Vậy liền làm phiền sư muội. Giao Chỉ cười nói. Vân Hoàng khẽ không người. Ngay sau đó, một đoàn người liền tại Tử Hãn Nhu chỉ huy dưới, bắt đầu du lịch Tử Phủ Thánh Địa. Không thể không nói, Tử Phủ Thánh Địa cảnh bên trong sắc cùng Giao Chỉ Thánh Địa cũng không sai biệt nhiều. Giống như tiên cảnh. Nửa canh giờ về sau, yến hội đã bắt đầu. Diệp Trường Ca đám người đã sớm vào chỗ. Về sau, Tử Phủ Thánh Chủ liền tuyên bố cùng Thái Sơ Thánh Địa quan hệ thông gia sự tình. Diệp Trường Ca cùng Tử Hãn Nhu hai người tạo thành hôn ước. Tuyên bố về sau, còn chưa ra mấy canh giờ. Liên lại truyền khắp tiên võ đại lục. Thái Sơ Thánh Địa đầu tiên là cùng Giao Trì Thánh Địa quan hệ thông gia, sau đó lại cùng Tử Phủ Thánh Địa quan hệ thông gia. Giao Trì Thánh Nữ tuy nhiên thánh thể tàn khuyết. Nhưng, Tử Phủ Thánh Nữ thế nhưng là tiên thiên đạo thai A. Một khi nàng cùng Diệp Trường Ca có huyết mạch, ngày sau nhất định là tiên thiên thánh thể đạo thai. Đây chính là trong truyền thuyết vô thủy đại đế thể chất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Hoang thế lực, hoặc là nói toàn bộ tiên võ đại lục thế lực đều ngồi không yên. Tam đại thế lực quan hệ thông gia, điều này có thể để tiên võ đại lục tất cả thế lực một lần nữa tẩy bài. Riêng là phong tộc. Phong tộc trong tộc tất cả mọi người sắc mặt đều không phải rất tốt. Phái người nhìn chằm chằm Tử Phủ Thánh Địa. Phong tộc gia chủ nói, một khi Thái Sơ Thánh Địa người rời đi Tử Phủ Thánh Địa thế lực phạm vi, thì toàn lực đánh giết. Lần này, phong tộc thế nhưng là xuất động hai vị thánh nhân cường giả. Coi như hắn Diệp Trường Ca có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới nghịch thiên trảm bản thánh. Đối mặt thánh nhân, ở trong mắt phong tộc, hắn Diệp Trường Ca hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ hai vị thánh nhân bên ngoài, còn có 10 vị bản thánh, cùng đếm vị đại năng. Coi như Thái Sơ Thánh chủ đích thân tới cũng giống vậy. Giết không chết Diệp Trường Ca, liền đem tu vi phế bỏ. Vô luận như thế nào, chuyện này phong tộc nhất định phải một kết quả. Không phải vậy, toàn bộ tiên võ đại lục đều sẽ cười nhạo phong tộc. Sau 3 canh giờ, Diệp Trường Ca cùng Tử Hãn Nhu chính thức quyết định hôn ước. Tin tức truyền khắp tiên võ đại lục. Sau đó, Tử Phủ Thánh Nữ Tử Hãn Nhu liền đi theo Thái Sơ Thánh Tử Diệp Trường Ca cùng nhau đi tới Thái Sơ Thánh Địa. Cùng một thời gian, nhận được tin tức phong tộc, cũng bắt đầu hành động. Thái Sơ Thần Chu phía trên. Diệp Trường Ca một tay sát phía sau, ánh mắt nhìn về phía hư không. Tại hắn sau lưng, Liễu Hạ Tuyển, Giao Chỉ, Tử Hãn Nhu, Vân Hoàng, Mục Tình Hệ bọn người đứng tại Diệp Trường Ca phía sau. Tiểu Niếp Niếp cùng Khương Đình Đình một trái một phải nắm lấy Diệp Trường Ca tay. Là đang đợi phong tộc người sao? Tử Hãn Nhu mở miệng hỏi. Nhu Nhi rất thông minh a. Diệp Trường Ca mỉm cười. Nhu Nhi. Tử Hãn Nhu nghe đến Diệp Trường Ca như thế thân mật xưng hô, khuôn mặt lại là một đỏ. Lúc trước Diệp Trường Ca cũng là xưng hô như vậy Giao Chỉ. Giao Chỉ khẽ cười một tiếng. Tuy nhiên ngay từ đầu tâm tình có chút phức tạp bên ngoài. Nhưng, nghĩ lại Giao Chỉ trong nháy mắt thì minh bạch 140. Diệp Trường Ca thân phụ thánh thể không nói. Hơn nữa còn là tiên võ đại lục từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tiên đại cảnh cường giả. Muốn là Giao Chỉ là tử phụ thánh chủ, đoán chừng cũng sẽ làm ra dạng này lựa chọn. Diệp Trường Ca ngày sau thành tựu, bất khả hạn lượng. Thậm chí, không chỉ là tử phụ thánh địa. Thì liền thánh địa khác thánh chủ, cùng hắn hoang cổ thế gia cũng đều loại suy nghĩ này. Đây chính là tử tiên tử A. Không chỉ là tử tiên tử. Thì liền Giao Chỉ tiên tử đều đã là Thái Sơ Thánh Tử vị hôn thê. Ai chúng ta vẫn là không muốn tại vọng tưởng, đây chính là Thái Sơ Thánh Tử A. Lúc nào các ngươi có thể tiện tay chạm đại năng thời điểm, liền có thể miễn cưỡng cùng Thái Sơ Thánh Tử so sánh với. Sau đó chạm đại năng. Cả đời chỉ sợ cũng làm không được. Thái Sơ Thần Chu ngoài vạn dặm. Một đám tu sĩ hào hào phát ra cảm thán. Nhưng, đúng lúc này, một cố khiến tất cả tu sĩ cảm thấy run rẩy khí tức bắt đầu lan tràn ở trong thiên địa. Phong tộc đến. Trong chốc lát, tất cả tu sĩ lập tức thầm nghĩ. Cũng chỉ có phong tộc dám nhiều như vậy. Huống hồ, chuyện khi trước đã để hai thế lực lớn không chết không thôi. Chương 123, diệt toàn tộc các ngươi. Cả phiến thiên địa bắt đầu trở tối. Màn đêm buông xuống. Nghị luận trăng sáng treo cao treo lơ lửng giữa trời. Nhạt màu bạc nhạt nhu hòa ánh trăng chiếu xuống địa. Trong hư không không khí ngột ngạt đến cực hạn, để ngoài vạn dặm tu sĩ cảm thấy ngạt thở. Trung quanh không có nửa điểm thanh âm. Liền tiếng gió đều cảm giác không thấy. Giống như chết yên tĩnh. Loại này yên tĩnh quá mức quỷ dị. lạnh lẽo mồ hôi không ngừng từ vô số tu sĩ trên mặt rơi xuống. Một cỗ túc sát khí tức tràn ngập hư không. Rốt cục tới. Diệp Trường Ca mắt tím bên trong lóe qua một luồng tử mang. Liêu Hạ Tuyền trong đôi mắt đẹp mang theo lo lắng. Nàng biết, lần này đánh giết so trước đó càng thêm cường đại. Thậm chí khả năng có thánh nhân xuất thủ. Trường Ca. Giao Chỉ môi son khẽ nhúc nhích, sắc mặt lo lắng. Ngươi có thể là vừa vặn cùng ta đính hôn. Tử Hãn Nhu nói khẽ, cũng không thể có chuyện gì. Công tử. Vân Hoàng khẽ cắn môi răng ngà. Chúng nữ bên trong, nàng tu vi thấp nhất, không giúp được Diệp Trường Ca bất cứ chuyện gì. Tựa như là tiên điện hành trình. Diệp Trường Ca không có dẫn các nàng bất kỳ người nào tiến đến. Không chỉ có là bởi vì tu vi, Diệp Trường Ca càng là lo lắng các nàng an ủi. Nếu như tu vi có thể biến mạnh hơn một chút, như vậy Diệp Trường Ca cho dù có nghĩ thầm muốn ngăn cản, cũng sẽ không nói thêm nữa. Ca ca. Tiểu Niếp Niếp cùng Khương Đình Đình hai cái tiểu nha đầu có chút sợ hãi. Không có việc gì. Diệp Trường Ca xoa xoa các nàng cái đầu nhỏ, sau đó đối với Mục Tình Hề nói, Tình Hề, mang Tiểu Niếp Niếp cùng Đình Đình đi vào. Các ngươi cũng đi vào. Câu nói này rõ ràng là đối Liêu Hạ Tuyền chúng nữ nói. Sư Minh. Liêu Hạ Tuyền sắc mặt vẫn như cũ lo lắng. Yên tâm. Diệp Trường Ca thản nhiên nói, không ai có thể làm tổn thương ta. Trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ, cùng mãnh liệt tự tin. Tình Hề. Diệp Trường Ca nhìn về phía Mục Tình Hề. Đúng, công tử. Mục Tình Hề gật gật đầu, sau đó trực tiếp đem chúng nữ đưa vào Thái Sơ Thần Chu bên trong. Trường Ca, vung tay đi làm, trừ sự tình gì có vi sư tại. Sau đó, tại Diệp Trường Ca bên thai truyền đến Thái Sơ Thánh Chủ thanh âm. Nghe vậy, Diệp Trường Ca khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Giết. Đột nhiên, trong hư không truyền đến một đạo lạnh lẽo thanh âm. 70 thân ảnh theo trong hư không xuất hiện. Tại cái kia 70 thân ảnh về sau, còn có 10 cái tản ra khí tức cường đại bóng người. 10 vị bán thánh. Vô số tu sĩ kinh hô một tiếng. Đây chính là 10 vị bán thánh A. Xem ra lần này, phong tộc thề không bỏ qua A. Thấy cảnh này, vô số tu sĩ kinh hô một tiếng. Giết. 70 vị đại năng toàn bộ hướng về Diệp Trường Ca đánh tới. Ngu xuẩn. Diệp Trường Ca cười lạnh một tiếng. Lần này, thì để cho các ngươi nhớ kỹ. Ít ngày nữa, bản thánh tử bình tĩnh diệt toàn tộc các ngươi. Thanh âm truyền khắp hư không. Phàm là nghe được câu này, tất cả tu sĩ nội tâm đều là run lên. Bọn họ nghe được cái gì? Thái Sơ thánh tử vậy mà nói. Muốn diệt phong tộc toàn tộc. Điên. Đúng là điên. Coi như hắn là Thái Sơ thánh tử, câu nói này không khỏi cũng quá cuồng vọng. Thật sự là cuồng vọng đến không biên giới. Chẳng lẽ các ngươi quên ông ra sao? Có vị tu sĩ nói ra. Nhất thời, các tu sĩ lại là rơi vào một trận trầm mặc. Làm càn. Coi như ngươi là Thái Sơ Thánh Tử, nhục ta phong tộc, hôm nay cũng hẳn phải chết. Không tệ, Thái Sơ Thánh Chủ đích thân tới cũng cứu không được ngươi. Phong tộc tất cả mọi người giận dữ không thôi. Khủng bố sát ý tựa hồ ngưng tụ thành thực chất tính. Trình phiến hư không bắt đầu run rẩy lên. Vô biên cuồng bạo thiên địa linh khí hướng về Diệp Trường Ca công tới. Không biết cái gọi là. Diệp Trường Ca hai con người sững sờ. Bước ra một bước, trong thân thể lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát. Long tượng tế bào bắt đầu phun ra khủng bố thiên địa linh khí. Trong chốc lát, Diệp Trường Ca chung quanh sinh ra dị tượng. 9 cái phong hoàng, thần long 9 đầu, 9 đầu kỳ lân, 9 đầu bạch hổ, 9 đầu huyền vũ lấy 5 trận hình bắt đầu quay chung quanh tại Diệp Trường Ca bên người. Phong hoàng gọi tiếng, thần long tiếng giống, kỳ lân hướng gọi, bạch hổ cùng huyền vũ ào ào phát ra âm thanh. Vang vọng hư không, cơ hồ đem hết thể nghiền ép. Thần hồng nở rộ, điềm lành hào quang. Sau đó, một đạo kiếm mang lấp lóe mà ra. Đế binh xuất hiện tại Diệp Trường Ca trong tay. Còn không có kết thúc. Sau lưng Diệp Trường Ca một phương thiên địa vũ trụ chính tại diện hóa thế giới. Trong thân thể chí tôn cốt tản ra tử sắc thần bí nói văn. Trong nháy mắt, Diệp Trường Ca khí thế đạt đến cực hạn. Rầm rầm rầm. Vô biên, vô tận sát ý hướng về Diệp Trường Ca mãnh liệt mà đi. Diệp Trường Ca chân đạp hư không, từng bước một đi đến. Phúc. Phúc. Bên ngoài mấy vạn dặm tu sĩ, tại Diệp Trường Ca loại này khủng bố uy áp dưới, liên tục thổ huyết. Làm sao có thể? Vô số tu sĩ đều là kinh hô. Riêng là một số đại năng cường giả, cơ hồ muốn khom lưng đi xuống, quỳ trên mặt đất. Bán thánh cường giả sắc mặt cũng 10 phần không tốt. Giết. 70 vị đại năng sát ý ngút trời, cơ hồ muốn đem không gian nghiền nát. Mấy đạo thần hồng công kích hướng về Diệp Trường Ca đánh tới. Chém. Diệp Trường Ca đế binh một kiếm chém ra. Vạn trượng kiếm mang bao trùm tại phiến thiên địa này ở giữa. Trong mắt mọi người mặt nhìn đến đạo kiếm mang này. Ầm ầm. Hư không đống nhiên nổ tung, khủng bố năng lượng ba động ở trong thiên địa truyền vang. Vô biên áp lực giống như giận như biển hướng về bốn phía dũng manh lao tới. Phương viên 1 triệu dặm hết thể hào hào hóa thành bột mịn. Vô số tu sĩ bị tác động đến, miệng phun máu tươi, bị cứ thế mà nhấc lên bay ra ngoài. Phúc! Kiếm khí chảm đoạn hết thảy, cầm đầu 10 vị đại năng trong nháy mắt đạo tiêu thân tử. Một kiếm chảm 10 vị đại năng. Không tốn sức chút nào, như lấy đồ trong túi giống như. Sát ý không ngừng. Còn thừa đại năng đã vọt tới Diệp Trường Ca trước người. Đi chết! Đủ! Người kia sắc mặt không gì so sánh được dữ tợn, trong tay thánh binh hung hăng đâm về Diệp Trường Ca. Ngay lúc này, trong hư không đông nhiên truyền đến ba động. Một vị bán thánh cường giả bất chi bất giác xuất hiện sau lưng Diệp Trường Ca. Liên đệ ngươi máu, đến rửa sạch phong tộc thể diện. Cái kêu bán thánh lạnh hư một tiếng, trường đao trong tay thánh binh chém về phía Diệp Trường Ca. Chương 124, Nghịch Thiên Chi Chiến, độc chiến 10 vị bán thánh. Vâng! Trong khoảnh khắc, một đạo huyết quang thoáng hiện. Phong tộc một vị đại năng trực tiếp bị chém xuống đầu lâu. Cột máu vẩy ra. Mà Diệp Trường Ca bóng người đã biến mất tại trước mặt bọn hắn. Thiên ma bắt bộ. 8 bước bên trong, duy ta nhanh nhất, phá hết thiên hạ mọi loại pháp quyết. Chỉ là bán thánh, chỗ nào có thể đuổi kịp thiên ma bắt bộ tốc độ. Hôn trướng. Cái kia bán thánh giận dữ. Vậy mà né tránh. Làm sao có thể? Thái sơ thánh tử làm sao làm được? Chẳng lẽ hắn sớm cảm giác được bán thánh cường giả khí tức? Cái này cũng không có khả năng, tại dưới tình huống đó căn bản không có khả năng kịp phản ứng. Đó là thân pháp thần thông. Chẳng lẽ là thái sơ thánh địa truyền thừa thần thông? Vô số tu sĩ kinh hô. Tại vừa mới dưới tình huống đó. Trong mắt bọn hắn, cơ hồ đã là tình thế chắc chắn phải chết. Không nghĩ tới, Diệp Trường Ca vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Mà lại, còn để phong tộc bán thánh đưa chém giết một vị đại năng cường giả. Vâng! Sắc ý như nộ hải giống như, phút chốc mà đến. Vô số kiếm mang đâm phá thiên địa, trong nháy mắt chém về phía Diệp Trường Ca. Tất cả đại năng đồng loạt ra tay, mà 120 mà còn có cái kia 10 vị bán thánh. Chết! Diệp Trường Ca thanh âm không gì so sánh được lạnh lẽo, dường như có thể đóng băng dòng máu của bọn họ. Trong tay đế binh chỉ là chém ra một kiếm. Giang giác! Giang giác! Vô số đứt gãy tiếng vang lên. Kiếm mang bị cứ thế mà chặt đứt, làm kiếm mang biến mất sau mới nhìn đến đó là từng trôi pháp bảo. Diệp Trường Ca khí thế như hồng. Trong thân thể chí tôn cốt tản ra thần bí nói văn. Từng đầu viên cổ long tượng gào thét. Tại sau lưng, một phương thiên địa vũ trụ đang diễn hóa. Tiếp cận 100 vị đại năng cường giả, vậy mà đối thái sơ thánh tử lông tóc không tổn hao gì. Quá kinh khủng. Thiếu niên chí tôn. Thiếu niên chí tôn A. Cái này nào chỉ là thiếu niên chí tôn. Hoàn toàn cũng là thiếu niên đại đế. Thiếu niên đại đế. 4 chữ này. Bởi vậy có thể thấy Diệp Trường Ca cho bọn hắn mang đến bao lớn rung động. Hôm nay, Diệp Trường Ca trong thân thể mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tế bào đều tản ra vô cùng khí thế. Vô thượng uy áp tràn ngập hư không, giống như một tôn đế vương giống như cao cao tại thượng, không người dám tới đối mặt. Thiếu niên đại đế, hôm nay liền để mạng ngươi tang nơi này. 10 vị bán thánh giận quát một tiếng. Sau đó cùng nhau thẳng hướng Diệp Trường Ca. Ngu xuẩn. Diệp Trường Ca cũng không biết, chính mình nói mấy lần. Nhưng, phong tộc hành vi ở trong mắt Diệp Trường Ca là cỡ nào ngu xuẩn. Ầm ầm. Hư không run rẩy, lại bị cứ thế mà xé rách một vết nứt. 10 cái giả thiên tế nhật bàn tay hung hăng đánh phía Diệp Trường Ca. Cùng lúc đó, 10 đạo vạn trượng đao mang, kiếm mang, mấy đạo công kích hào hào giết ra. Diệp Trường Ca sắc mặt lạnh lẽo, coi như hắn nghịch thiên vượt qua 2 cái đại cảnh giới chém giết bán thánh. Nhưng, lần này thế nhưng là duy nhất một lần miễn cưỡng 10 vị bán thánh. Nếu như không nghiêm túc, liền sẽ bị đánh thành trọng thương. Hôn trướng. Thái sơ thần trù bên trong. Mấy vị thái thượng trưởng lão cùng trưởng lão giận dữ không thôi. 10 vị bán thánh đồng thời giết ra, tình cảnh này để bọn hắn lo lắng. Không cần lo lắng. Thái sơ thánh chủ thanh âm truyền đến, Trường Ca chắc chắn có hắn phương pháp. Tuy nhiên nói như vậy. Nhưng, thái sơ thánh chủ trên thân khí tức khủng bố mang theo nồng đậm sát ý. Dù sao, đây chính là 10 vị bán thánh. Mà không phải 10 vị đại năng. Thái sơ thánh chủ sao có thể không lo lắng? Nhất niệm hoa nở, quân lâm thiên hạ. Sau lưng Diệp Trường Ca, từng đóa tiên hoa xuất hiện. Tiên hoa nở rộ, từng mảnh óng ánh, ào ào múa múa. Trong chốc lát, Diệp Trường Ca khí thế lần nữa mạnh lên. Ngay sau đó, trọn vẹn 9 bóng người xuất hiện sau lưng Diệp Trường Ca. Mỗi đạo thân ảnh đều phảng phất là Diệp Trường Ca bản thân đồng dạng. Lôi đến. Một lời ra, lôi vực trước. Đại hoàng tù thiên chỉ. Thiên địa run rẩy. Hư không sụp đổ, không gian vỡ vụn. Nghịch thiên thất ma đao. Vạn trượng đao mang sông thẳng lên trời, đen nhánh đao mang bao trùm thiên địa. Lục đạo luân hồi quyền. Sáu bóng người xuất hiện, phảng phất tại diễn hóa sáu cái luân hồi vũ trụ. Minh thần chi mâu. Một thanh phong cách cổ xưa, đen nhánh trường mâu xuất hiện. Xa xăm, thê lương, cổ lao khí tức theo trường mâu bên trên truyền ra. Chạm người. Chạm địa. Chạm thiên. Chạm thánh. Chín bóng người liên tiếp xuất ra thần thông. Mỗi một bóng người, cũng là Diệp Trường Ca bản thân. Diệp Trường Ca tay cầm đế binh, trong hai con ngươi lóe ra một đạo tử mang. Chạm đế. Vô thượng kiếm ý xé rách hư không. Trên bầu trời, tầng mây lan lộn. Theo Diệp Trường Ca khí thế, khủng bố vạn trượng thần lôi không ngừng rơi xuống. Bốn phía dường như quần quận lấy một cỗ thần ma lực lượng. Diệp Trường Ca như quân lâm thiên hạ đế chủ đồng dạng uy hiếp tứ phương. Vô số kiếm mang theo mũi kiếm bắn ra, khắp nơi toát ra đen nhánh một khe lớn, tựa hồ loạn thế đại kiếp. Một mảnh khủng bố kiếm khí, đao mang bạo phát. Vô số tại kiếm khí, đao mang hư không bên trong gào thét, tựa hồ hình thành vô biên khủng bố. Bầu trời đều bị sói lở. Thiên uy cuồn cuộn, sấm sét vang dội. Hư không không ngừng sinh ra nổ tung. Như là gào thét hồng thủy ùn ùn kéo đến tràn ngập mà mở. Giữa thiên địa, nhật nguyệt tinh đấu đều rơi xuống. Sát ý vô biên từ trên người Diệp Trường Ca phát ra. Lấy tiên đài nhất trọng thiên tu vi ngạnh kháng 10 vị tiên đài tam trọng thiên. Long tượng tế bào, chí tôn cốt, dị tượng, vô thượng kiếm ý thảo tự kiếm quyết, thái sơ kinh điên cuồng vận chuyển. Vô tận thiên địa linh khí không ngừng bị thôn phệ. Ầm ầm. Hư không bị chém ra vết rách. Cái kia phá không mà đến 10 cái đại thủ, đánh về phía trên không. Vô biên khủng bố tiếng gầm, ba động truyền ra. Tại loại ba động này dưới, hết thể hóa thành bột mịn mà biến mất ở trong thiên địa. Thanh âm chấn thiên động địa, dường như xuyên qua toàn bộ tiên võ đại lục. Khắp nơi run rẩy, hư không sụp đổ. Trốn trốn trốn. Vô số quan chiến tu sĩ giống to. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Chưa kịp đào tẩu tu sĩ, trong nháy mắt hóa thành xương máu. Thân thức trong nháy mắt bị chôn vùi. Không chết có thể chết lại. Hập. Diệp Trường Ca quát lạnh một tiếng. Thái sơ kiếm quyết ngũ kiếm hợp nhất. Hóa thành một đạo giống như mấy triệu trượng kiếm mang, chém về phía hết thảy. Những nơi đi qua, thiên địa run rẩy, hết thảy hóa thành hư vô. Trong nháy mắt khiến hư không xuất hiện một đạo đen nhánh không gian lỗ trống. Giống như vũ trụ hắc động thôn vệ vạn vật đồng dạng bị thôn vệ mà tiến. Chương 125, Chấn Thiên Cổ Tháp, Đế Binh Phòng Chế. Vạn trượng kiếm mang. Vạn trượng lôi điện. Vạn trượng đao mang. Chỉ pháp chấn thiên. Che khuất bầu trời giống như quyền ảnh. Khủng bố uy áp không ngừng tràn ngập. 10 vị bán thánh cùng nhau sát chiêu, để hư không đều bắt đầu vỡ vụn. Còn chưa thoát đi tu sĩ, phát ra tuyệt vọng giống như tiếng kêu rên. Tại loại này khủng bố năng lượng ba động dưới, thần thức chôn vùi, thân thể hóa thành bột mịn. Ầm ầm. Mấy đạo công kích sán lạn như cầu vồng, giống như thần phạt, xẹt qua hư không. Một cỗ cực mạnh tử vong khí tức, phiêu đãng tại bên trong vùng thế giới này. Sinh ra hắc động tựa hồ có thể yên diệt thế gian vạn vật giống như, thôn phệ hết thảy. Giết. Kiếm mang mang theo bá thiên liệt địa uy thế, gào thét mà qua, hướng đối diện phong tộc người chém tới. Toàn bộ không gian tràn ngập khủng bố kiếm ý, kiếm mang, kiếm khí. Phúc. Phong tộc trong nháy mắt, lại là có 10 vị đại năng bị trong nháy mắt chém giết. Hôn trướng. Phong tộc tất cả mọi người giận dữ, bọn họ không nghĩ tới, nhiều người như vậy liên thủ, lại còn là ngăn cản không nổi. Mà lại, còn bị Diệp Trường Ca chém giết 10 người. Nhưng, tình cảnh này lại không có bị những cái kia thoát đi quan chiến tu sĩ nhìn đến. Thật sự nếu không thoát đi, bọn họ toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Trong không gian truyền đến một cỗ kinh khủng sát khí, tản mát ra. Thiên địa đều là phát ra một trận ông minh chi thanh. Mạnh mẽ linh lực tràn ngập giữa phiến thiên địa này, xé rách hết thảy. Diệp Trường Ca sát khí đằng đằng. Tại hai con mắt bên trong, có hào quang màu tím lưu chuyển. Tại hắn sau lưng, một luồng hào quang màu tím đột nhiên hiện. Ngay sau đó càng ngày càng nhiều ánh sáng chậm rãi hội tụ. Dần dần diễn sinh ra một cái giống như vắt ngang trong hư không vũ trụ. Dị tượng, một phương thiên địa vũ trụ. Một bộ áo trắng Diệp Trường Ca thân ở trung tâm vũ trụ. Khí thế như hồng, ép tới phong tộc đại năng không thở nổi. Trong hư không hắc động vào lúc này quỷ dị sinh ra một cỗ to lớn hấp lực. Không tốt. Phong tộc chi sắc mặt người trong nháy mắt đột biến, cỗ lực hút này, để đến bọn hắn sinh sinh sợ hãi. Trong nháy mắt, chính là có vài vị phong tộc tộc nhân bị thôn phệ mà tiến. Chỉ bằng vào bọn họ dễ rủa như thế nào cũng không chỗ dùng chút nào. Phá không mà đến đại thủ bị cứ thế mà đánh lui. Chém. Ngũ kiếm hợp nhất, vạn trượng kiếm mang sông thẳng lên trời. Khủng bố kiếm khí đem hư không chạm ra một vết nứt. Vâng. Hướng Diệp Trường Ca đánh tới cái kia 10 vị bán thánh bị cứ thế mà đánh lui. Không trung lôi vực không ngừng bổ ra. Một đạo lại một đạo lôi điện hung hăng đánh vào phong tộc người trên thân. Làm sao có thể? cái kia 10 vị bán thánh nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Bọn họ thế nhưng là bán thánh tu vi a. Hơn nữa còn là 10 vị. Vậy mà, tại tiên đài nhất trọng thiên Diệp Trường Ca trong tay bị đánh lui. Không chỉ có như thế, còn bị Diệp Trường Ca liên tiếp chém giết mấy chục đại năng. Lao thất phu. Diệp Trường Ca khí huyết như rồng, thanh âm lạnh lẽo. Đáng chết. 10 vị bán thánh sắc mặt khó coi. Bọn họ 10 người liên thủ sát chiêu vậy mà liền dạng này bị Diệp Trường Ca phá giải, thậm chí là bị bức lui. Hôn trướng. 10 vị bán thánh giận dữ không thôi. Ngay sau đó, một luồng ánh vàng từ trong tay hiện hiện, sau đó hóa thành một tòa kim sắc tiểu tháp. Phía trên khắc rõ từng sợi thần bí khắc ghi, cực kỳ thần bí. Hôm nay, coi như Thái Sơ Thánh chủ buông xuống, ngươi cũng phải chết. Phong tộc bán thánh nổi giận gầm lên một tiếng. Ngay sau đó lấy ra một tấm phù văn, một đạo thần bí pháp quyết theo trong miệng hắn đọc lên. Trong chốc lát, phù văn bốc cháy lên. Phong tộc bán thánh trong mắt bắn ra một luồng tinh mang. Chấn thiên cổ tháp, lên. Chỉ thấy, mới vừa rồi còn bám vào trong tay tiểu tháp. Trong khoảnh khắc liền tăng vọt. Bầu trời phía trên, một tòa kim sắc cự tháp sừng sững. Đứng sừng sững ở trong thiên địa, một cỗ hoang lão thê lương khí tức nở rộ ra. Lại là chấn thiên cổ tháp. Phong tộc cực đạo đế binh. Nghe đồn cái này chấn thiên cổ tháp, đã từng là phong tộc đại đế pháp bảo. Thậm chí ngay cả chấn thiên cổ tháp đều lấy ra, xem ra Diệp Trường Ca tất hai kiếp khó thoát. Hai kiếp khó thoát. Chẳng lẽ Thái Sơ Thánh Chủ sẽ tùy ý nhìn lấy sự tình phát sinh? Không nhất định, phong tộc sẽ không dễ dàng đem cực đạo đế binh xuất thế, nhiều lắm thì phòng chế. Không. Không tệ, liền xem như phòng chế cực đạo đế binh, cái kia uy lực cũng mạnh qua đại thánh binh. Thái Sơ Thánh Chủ tại cái kia thần thuyền chính mật thiết chú ý cái kia Diệp Trường Ca. Giữa thiên địa đếm đạo thần niệm bắt đầu giao lưu. Đến mức những cái kia quan chiến tu sĩ, căn bản không thể nào quan tâm những thứ này. Mà... những thứ này thần niệm không có chỗ nào mà không phải là bán thánh phía trên tu vi. Thái Sơ Thánh Địa cùng phong tộc ở giữa đấu tranh, tự nhiên gây nên rất nhiều thế lực vây xem. Thái Sơ Thần Chủ bên trong. Ký ngươi quá mức. Hôn trướng, vậy mà xuất ra cực đạo đế binh hàng nhái. Lao phu muốn giết bọn này phong tộc lão cẩu. Mấy vị Thái Sơ Thánh Địa trưởng lão giận dữ không thôi. Thánh chủ. Quỷ Vũ sắc mặt trầm xuống, sắc ý lăng nhiên. Trường ca sẽ có biện pháp. Thái Sơ Thánh Chủ sắc mặt trầm xuống. Hắn đang chờ. Chờ phong tộc Thánh Nhân. Một khi phong tộc Thánh Nhân xuất hiện, cái kia nhất định đem nên đón Thái Sơ Thánh Chủ lửa giận. Đừng nói phong tộc, coi như phong tộc lao tổ đến, cũng không được. Chết. Chỉ thấy hư không, cổ tháp giống như một tòa núi lớn giống như cấp tốc bay tới Diệp Trường Ca trên không. Một cỗ cường hãn ba động tràn ngập tại cả vùng không gian. Không gian đều bị đập vụn. Vô biên khí tức khủng bố truyền ra. Một loại cường đại áp bách lực chợt hạ xuống. Cái này, chính là cực đạo đế binh hàng ái. Ngu xuẩn. Diệp Trường Ca cười lạnh một tiếng. Mà trong tay hắn đế binh, thế nhưng là cùng tránh thức cực đạo đế binh chống lại. Chỉ là phòng chế cực đạo đế binh pháp bảo mà thôi. Vâng. Cự tháp hướng về phía dưới Diệp Trường Ca chấn áp tới. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ lớn truyền vang ra, rung động hư không. Thiên địa phảng phất đều là vào thời khắc này rung động một cái. Diệp Trường Ca tay cầm đế kiếm, ánh mắt sững sờ. Ngô Ngọc Lâm làm áp lực thật lớn. Đã làm cho đến dưới chân hắn đại bắt đầu không ngừng xuất hiện vết rách. Hừ. Diệp Trường Ca trong tay đế binh vung ra. Long tượng tế bào bắt đầu chấn động, trong thân thể chí tôn cốt không ngừng tản ra khí tức khủng bố ba. Chương 126, một cây cỏ, chém hết vũ trụ. Ầm ầm. Ngút trời khí thế trực tiếp cùng cổ tháp chạm vào nhau. Hư không chấn động, to lớn khí thế không ngừng truyền ra. Một cỗ hùng hồn khí thế bàng bạc dâng lên, huyền như là một ngọn núi lớn khí thế khủng bố, núi kêu biển gầm. Phong vân biến sắc, khắp nơi run rẩy, vô biên khí tức liên tục không ngừng truyền ra. Keng, khủng bố kiếm mang theo Diệp Trường Ca đế binh bên trong chém ra. Một đạo ánh kiếm màu bạc che đậy bầu trời, trùng trùng điệp điệp giống như ngân hà lạc cửu thiên. Vâng, một cỗ đáng sợ khí lãng từ chung quanh truyền ra. Tòa kia ẩn chứa ngập trời uy năng chấn thiên cổ tháp, bị Diệp Trường Ca cứ thế mà đến đỡ được. Làm sao có thể? Phong tộc tộc nhân thấy cảnh này không khỏi quát to lên. Đây chính là một thanh phòng chế cực đạo đế binh pháp bảo A. Mặc dù không cách nào giống cực đạo đế binh cái kia giống như. Nhưng, lại bị một cái tiên đài nhất trọng thiên tu sĩ chặn lại. Hừ. Phong tộc mấy vị bán thánh lạnh hừ một tiếng, sắc mặt tâm lãnh. Vâng. Nguyên bản đêm tối bầu trời trong nháy mắt ảm đạm xuống, một cái cự thủ che khuất bầu trời, trong nháy mắt đem chúng quanh tất cả mọi thứ che chắn. Giống như vạn trượng mây đen, ùn ùn kéo đến, to lớn khí thế khiến phong tộc đại năng không thở nổi. Trong chốc lát, Diệp Trường Ca sau lưng từng đóa tiên hoa lần nữa nở rộ. Nhất niệm hoa nở, quân lâm thiên hạ. Nghịch thiên thất ma đao. Vạn trượng đen nhánh đao mang sông thẳng lên trời, đao mang chói lọi chói mắt. Diệp Trường Ca như là ma thần. Đao quang rực rỡ, những nơi đi qua, không gian sụp đổ, máu tươi bắn tung tóe. Chưa kịp né ra phong tộc tộc nhân, trong nháy mắt bỏ mình. Đen nhánh đao mang trong nháy mắt đem thôn phệ. Nghịch thiên thất ma đao ma tính một mặt triển lộ không bỏ sót. Đao mang trong nháy mắt chém về phía cái kia to lớn đại thủ. Vâng! Bầu trời sụp đổ, đại thủ trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, cuối cùng hóa thành toái phiến. Vẹn vẹn một đao thì ngăn trở bán thánh sát chiêu. Hắn nhất định phải chết. Phong tộc tộc nhân liếc nhau, ánh mắt lộ ra dứt khoát. Hắn Diệp Trường Ca phế phong hoàng tu vi, cái kia phong tộc liền muốn giết Diệp Trường Ca. Lấy hắn máu đến rửa sạch sỉ nhục. Cùng tiến lên. Một vị bán thánh đang thao túng chấn thiên cổ tháp. Chín vị bán thánh lần nữa hướng về Diệp Trường Ca đánh tới. Trong tay thánh binh tản ra khí tức khủng bố. Sát ý lang nhiên. Lao thất phu. Diệp Trường Ca sắc mặt lạnh lẽo. Lan đi. Long tượng tế bảo chấn động, chí tôn cốt đạo văn lấp lóe. Sau lưng một phương thiên địa vũ trụ không ngừng diễn hóa. Vâng. Trên trời cao, long trời lở đất. Một cố khí thế khủng bố không ngừng truyền ra. Lục đạo luân hồi quyền. Diệp Trường Ca một quyền vung ra. Sau lưng trong nháy mắt hiện ra 6 cái luân hồi vũ trụ, cứ thế mà hoành đi lên. Chấn thiên động địa nổ tung vang lên, ầm ầm thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. Một tầng lại một tầng không gian bắt đầu vỡ nát. Lấy lực lượng một người trực tiếp đánh lui 9 vị bán thánh. Chấn. Phong tộc bán thánh trong miệng hét lớn một tiếng. Chấn thiên cổ tháp lần nữa hướng về Diệp Trường Ca áp đi. Ầm ầm. To lớn thiên địa linh khí bạo tẩu, vô cùng lực lượng bao táp, hướng tứ phía quét ngang qua. Ánh vàng đại thịnh. Cổ tháp vô cùng to lớn. Lan đi. Diệp Trường Ca quát lạnh một tiếng. 6 đạo hư ảnh trong nháy mắt hợp nhất, một quyền vung ra. Thương khung sụp đổ. Cong. Tiếng nổ lớn âm truyền ra, trực tiếp đánh vào cổ tháp dưới đáy. Diệp Trường Ca thân hình lùi lại. Ngay sau đó, trong tay đế binh chém ra vô biên kiếm khí. Ầm ầm. Nháy mắt, lại là 10 vị đại năng đạo tiêu thân tử. Phong tộc phái tới 70 vị đại năng cường giả. Mà hôm nay, chỉ còn lại có 20 tuổi. Diệp Trường Ca một thân một mình thì chém giết 50 vị. Trạm đại năng như lấy đồ trong túi. Không tốn sức chút nào. Phòng chế cực đạo đế binh. Diệp Trường Ca trong hai con ngươi mang theo vô biên lanh ý, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi pháp bảo có thể ngăn trở hay không tiến công. Chém. 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 Kiếm mang xé rách hư không, hướng về chấn thiên cổ tháp chém tới. Linh lực bạo dung ở giữa, một kiếm chém ra, sắc bén kiếm khí trong nháy mắt đánh xuyên trời cao. Chấn động thương khung. Kiếm mang mãnh liệt xé trời. Đương. 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 Một kiếm lại một kiếm chạm tại cái kia chấn thiên cổ tháp phía trên. Khủng bố ba động thanh âm chấn động đến phong tộc đại năng cường giả miệng phun máu tươi. Thánh tử chi uy, khủng bố như vậy. Thái sơ thánh địa trưởng lão nhìn đến Diệp Trường Ca cường thế như vậy, ào ào cảm thán. Thánh chủ, tiếp tục như vậy nữa thánh tử hội không chịu được nổi. Một vị thánh nhân tu vi trưởng lão vội vàng nói. Diệp Trường Ca độc chiến 70 vị đại năng, 10 vị bán thánh. Giống như thiếu niên đại đế. Nhưng, tuy nhiên như thế, tiêu hao cũng là vô cùng khủng bố. Phương viên 1 triệu dặm thiên địa linh khí đều đã bị rút khô. Không có chút sinh cơ, khắp nơi rạn nước, đen nhánh thâm viên không ngừng xuất hiện. Chờ Trường Ca chặt đứt cái kia chấn thiên cổ tháp cũng không muộn. Thái sơ thánh chủ thản nhiên nói. Đối với Diệp Trường Ca, hắn có lòng tin. Bất quá, đối với Diệp Trường Ca lo lắng thái sơ thánh chủ thắng qua bất luận kẻ nào. Dù sao. Diệp Trường Ca thế nhưng là Thái Sơ Thánh Địa duy nhất đệ tử. Tại theo một ý nghĩa nào đó, cũng là Thái Sơ Thánh Chủ duy nhất hậu nhân. Ngu xuẩn. Phong tộc mọi người thấy Diệp Trường Ca động tác, ào ào cười lạnh. Cái này mặc dù là cực đạo đế binh hàng nhái, há là có thể tùy tiện bị phá hư. Lao thất phu, trận to ngươi con mắt thấy rõ ràng. Diệp Trường Ca trong tay đế binh khẽ run. Một đạo vô thượng kiếm ý tản ra. Một cây cỏ phiêu phủ ở Diệp Trường Ca trên đỉnh. Thảo tự kiếm quyết đạt đến cực hạn. Chém. Trong chốc lát, kiếm ý ngút trời. Phảng phất tại trong vũ trụ ngôi sao tại đạo kiếm ý này phía dưới hào hào chốt bụi, hóa thành hư không. Một cây cỏ có thể chạm nhật nguyệt tinh thần. Ầm ầm. Một đạo siêu việt vạn trượng kiếm khí, đem không gian chém vỡ. Long tượng tế bào phun ra khủng bố thiên địa linh khí, từng đầu viễn cổ long tượng phát ra nổ hống. 8 ức 4.000 vạn, 840.000, tế bào dường như không có phần cuối đồng dạng. Trong thân thể chí tôn cốt càng phát ra lập lòe. Làm sao có thể? Cảm nhận được loại này vô thượng uy áp, tất cả phong tộc tộc người sắc mặt đại biến. Thượng thương chi thủ. Cho ta đoạn. Diệp Trường Ca quát lạnh một tiếng. Đế binh trong nháy mắt hướng về cái kia cổ tháp chém tới. Giang giác. Kiếm mang hung hăng chạm tại cổ tháp phía trên. Trong chốc lát, một đạo không gì so sánh được vang dội tiếng vỡ vụn vang lên. Chấn thiên cổ tháp phía trên. Vậy mà sinh ra một vết nứt. Chương 127, chỉ là thánh nhân mà thôi. Phòng chế cực đạo đế binh đoán tạo pháp bảo, chấn thiên cổ tháp vậy mà. Xuất hiện vết rách. Hơn nữa, còn là bị Diệp Trường Ca chém ra vết rách. Hôn trướng. Trong chốc lát, phong tộc bán thánh giận dữ. Hư không chấn động lên. Không biết cái gọi là. Diệp Trường Ca cười lạnh một tiếng. Phúc. Phúc. Liên tiếp không ngừng máu me tung tóe mà ra. Phong tộc còn lại đại năng cường giả toàn bộ bỏ mình. 70 vị. Chỉ một chút 70 vị đại năng. Cái này Diệp Trường Ca cùng ngàn năm trước Thái Sơ Thánh Chủ một dạng, thủ đoạn độc ác. Không chỉ có là thủ đoạn độc ác, so Thái Sơ Thánh Chủ còn cường đại hơn, mặc dù là phòng chế cực đạo đế binh, nhưng lại bị hắn chém ra vết rách. Cái này phong tộc thánh nhân lại không xuất hiện, chỉ sợ cũng muốn toàn quân bị diệt. Phong tộc thật sự là buồn cười cùng cực, muốn vây giết Diệp Trường Ca, lại bị hắn giết 70 vị đại năng, liền phòng chế cực đạo đế binh đều hư hao. Không chết không thôi. Vô số đạo cường đại thần niệm trong hư không vang lên, giống như tại giao lưu, lại như đang lẩm bẩm lầu bầu. Nhóc con, dừng tay. Phong tộc cái kia 10 vị bán thánh giận dữ không thôi. Nhóc con. Diệp Trường Ca trên thân sát ý càng thêm nồng đậm. Cái này, tựa như là Diệp Trường Ca lần thứ 2 nghe đến. Đến mức cái thứ nhất đối Diệp Trường Ca nói như vậy vông thành côn, toàn bộ vông ra đều diệt tộc. Lao thất phu, đi chết. Diệp Trường Ca đế binh tại trong lòng bàn tay vạch ra một đạo vết máu. Ông. Đế binh nuốt máu, khủng bố ba động truyền ra. Nguyên bản tại trong màn đêm trắng cảnh, trong nháy mắt hóa thành ban ngày. Kiếm ý, kiếm khí, kiếm mang dường như hình thành một cái to lớn lĩnh vực. Từng đóa tiên hoa nở rộ. Nhất niệm hoa nở, quân lâm thiên hạ. Chín đầu phong hoàng, thần long chín đầu, chín đầu kỳ lân, chín đầu huyền vũ, chín đầu bạch hổ. Điềm lành ánh sáng từ trên trời giáng xuống, ùn ùn kéo đến. Năm màu ánh sáng bao phủ phiến thiên địa này. Diệp Trường Ca thân phụ chí tôn thánh thể, trong thân thể thánh huyết ẩn chứa to lớn khí huyết cùng linh khí tràn vào đế binh bên trong. Nhật nguyệt thất sắc, trong nháy mắt đem hư không đập vụn. Hủy diệt tính khí tức bạo phát. Chết. Diệp Trường Ca toàn bộ thần thông thi triển mà ra. Trong nháy mắt hướng về cái kia 10 vị bán thánh đánh tới. Trung quanh hết thảy đều giống như cùng thế gian hết thảy thoát ly đồng dạng, hình thành một cái không gian độc lập. Mà Diệp Trường Ca giờ này khắc này, cũng là bên trong không gian này duy một chí tôn. Hư không không ngừng nứt ra. Bốn phương tám hướng đều xuất hiện từng đạo vết rách. Dường như theo hư vô sâu lan tràn mà đến. Diệp Trường Ca cả người không gì so sánh được vĩ ngạn, mênh mông đại lực, ầm ầm quán chú mà xuống, thiên hà đứt gãy, từ đó sụp đổ, có nghiêng trời lệch đất chi thế. Một đạo sáng chói tử mang theo Diệp Trường Ca trong mắt phát ra. Khí vận chi lực như cuồng phong giống như không ngừng mãnh liệt. Liêu Hạ Tuyển, Giao Chỉ, Tử Hán Nhu, Vân Hoàng. Một tình hệ bọn người ở tại cầu nguyện Diệp Trường Ca không có chuyện gì. Tiểu Niếp Niếp cùng Khương Đình Đình hai cái tiểu nha đầu nháy mắt to, đem tình cảnh này để ở trong mắt. Giống. Cái kia 10 vị bán thánh dường như cảm nhận được tử vong giống như uy hiếp. Nổi giận gầm lên một tiếng, không chê chính mình thánh binh phát huy ra tối cường công kích. Ầm ầm. Áp sập hư không, thương khung bắt đầu sụp đổ. Thân hồng ánh sáng chiếu sáng hết thảy. Đột nhiên, giữa thiên địa run lên. Chỉ thấy cái kia 10 vị bán thánh cường giả thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài. Cơ hồ là một cái hô hấp ở giữa, liền bị đánh bay tại trắng ngoài và dặm. Giang giác. Cuối cùng, cái kia phòng chế cực đạo đế binh pháp bảo ẩm vang vỡ vụn. Diệp Trường Ca khí tức khủng bố dần dần biến mất. Cho dù có 8 ức 4.000 vạn, 840.000000, long tượng tế bảo lại thêm trí tôn cốt thần thông, liên tiếp không ngừng xuất ra thần thông Diệp Trường Ca cũng có chút không chịu được nổi. Nhưng, đã đầy đủ. Nếu như không là 10 vị bán thánh, mà chính là 5 vị lời nói. Như vậy, Diệp Trường Ca khẳng định có thể đem bọn hắn đầu lâu chém xuống đến. Một thân một mình chém giết 70 vị đại năng, kích thương 10 vị bán thánh. Như chiến tích này, vạn cổ không ra. Kẻ này, thiếu niên đại đế. Cùng Diệp Trường Ca so ra, Bác Hoang Vương Đẳng. Cười chê mà thôi. Cổ đế chuyển thế. Đã chết đi người không tiếp tục sách, hiện tại trọng yếu là Diệp Trường Ca. Hiện tại thì có như thế nghịch thiên chi lực. Ngày sau nhất định, từng đạo thần niệm bắt đầu từ lời. Đột nhiên, hai bóng người bất chi bất giác xuất hiện sau lưng Diệp Trường Ca. Khủng bố uy áp cùng sát ý hướng về Diệp Trường Ca đánh tới. Làm càn. Trong khoảnh khắc, một đạo ẩn chứa vô biên nộ khí, sát ý thanh âm truyền đến. Thương tổn thiếu chủ của ta muốn giết sạch các ngươi nhất tộc. Quỷ võ thánh nhân khí thế liên tục không ngừng phát ra. Phong tộc lão cẩu. Chúng ta muốn phong tộc chôn cùng. Trong lúc nhất thời, theo Thái Sơ thần chu bên trong xuất hiện mấy đạo thần hồng. Diệp Trường Ca suy cười một tiếng. Thiên Ma Bát Bộ trong nháy mắt thi triển ra, trở lại thần châu phía trên. Thái Sơ thánh chủ xuất hiện tại hắn bên người. Sư tôn. Diệp Trường Ca nói. Trường Ca, thu ngươi làm đồ là ta từ trước tới nay làm qua chính xác nhất sự tình. Thái Sơ thánh chủ nói, yên tâm, chỉ là hai tôn thánh nhân mà thôi. Cảm giác được Diệp Trường Ca không có chuyện gì về sau, Thái Sơ thánh chủ cũng thở phào. Nói như vậy chỉ là biểu đạt hắn giờ này khắc này nội tâm rung động mà thôi. Sư Minh. Trường Ca. Công tử. Ca ca. Sau đó, Liêu Hạ Tuyển, Giao Chỉ, Tử Hán Nhu, Vân 943 Hoàng, Mục Tình Hề cùng Tiểu Niếp Niếp, Khương Đình Đình hai cái tiểu nha đầu vội vàng chạy tới. Yên tâm, ta không có chuyện gì. Diệp Trường Ca cười nhạt một cái nói. Sư Minh, ngươi quá làm loạn. Liêu Hạ Tuyển hít sâu một cái nói. Yên tâm, chỉ là lao thất phu mà thôi. Diệp Trường Ca khe nói. Loại lời này, cũng chỉ có ngươi dám nói. Tử Hãn Nhu đem thiên địa linh khí chậm rãi chuyển vào đến Diệp Trường Ca trong thân thể. Nàng tiên thiên đạo thai, trời sinh thân cận nói. Đối với Diệp Trường Ca khôi phục có cực lớn trợ giúp. Công tử mới thật sự là thiếu niên đại đế. Vân Hoàng trên mặt vẻ lo lắng biến mất, mà chính là một mặt sùng bái. Mục Tình Hề vẫn chưa mở miệng, chỉ là nội tâm so với các nàng muốn hơn rất nhiều. Thái Sơ thánh chủ thấy thế trên mặt ý cười, chỉ là quay người sau lại một mặt băng sương. Giết. Đơ ết, đầu tiên, hệ thống chỉ là thôi diễn thần thông, cũng không phải là loại kia hệ thống văn. Không biết hệ thống đi nói hệ thống không có tồn tại cảm giác. Viết hệ thống nhiều a còn nói câu chương. Tác giả rất bất đắc dĩ. Đông Hoang, Bắc Hoang, Nam Hoang, Tây Hoang là bởi vì bị tố cáo cho nên chỉ có thể dạng này, thì liền tiêu đề cũng không dám lấy giống giả thiên, không phải vậy cũng là phong sách. Các người ý kiến ta cũng sẽ nghe, nhưng tác giả vẫn là hội dựa theo chính mình phương pháp đến viết. Bất quá, vẫn là cảm tạ các vị người đại đại chống đỡ. Chương 128, Thánh Nhân Vẫn Lạc, Thiên Địa Rên Rỉ. Ầm ầm. Đột nhiên, trong hư không truyền đến tiếng nổ cực lớn. Quỷ Vũ cùng bốn vị Thái Sơ Thánh Địa trưởng lao trực tiếp đem phong tộc hai tôn thánh nhân vây quanh. Năm vị thánh nhân, vì cái kia nhóc con thật đúng là gióng trống thua chiêng. Phong tộc thánh nhân cười lạnh một tiếng. Hôn trướng. Quỷ Vũ giận dữ không thôi. Giết. Lúc này, Thái Sơ Thánh Chủ thanh âm truyền đến. Lao thất phu, nhục thiếu chủ của ta, ngày sau ta nhất định giết sạch các ngươi phong tộc. Quỷ Vũ dữ tợn cười một tiếng. Thuộc tại thánh nhân khí thế phát ra, rung động hư không. Như lũ quét cuốn tới đồng dạng phun thả mà ra, kình phong gào thét. Bốn vị thánh nhân trưởng lão liếc nhau, sau đó ba người đem vây quanh. Một người hướng thẳng đến phong tộc 10 vị bán thánh phương hướng bay đi. Thấy thế, phong tộc thánh nhân sắc mặt một biến. Thái Sơ thánh chủ, ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta phong tộc không chết không thôi sao? Một vị thánh người tức giận nói. Không chết không thôi lại như thế nào? Thái Sơ thánh chủ lãnh đạm nói, đừng tưởng rằng các ngươi là phong tộc, liền có thể đánh giết Trường Ca. Bản thánh chủ thì muốn nói cho toàn bộ tiên võ đại lục tất cả mọi người, không có người có thể, thì coi như các ngươi phong tộc lão tổ cũng không thể. Giết. Quỷ Vũ kẻ cầm đầu. Lịch thiên thất đao chém ra. Đao 1. Đao 2. Đao 3. Đao 4. Đao 5. Đao 6. Đao 7. Quỷ Vũ liên tiếp thất đao chém ra, khủng bố đao mang bao trùm thương khung. Uy áp giống như thông thiên triệt địa, nghịch chuyển trảm thánh chi lực. Phong tộc lão cẩu, chịu chết đi. Còn lại ba vị thánh nhân trưởng lao sát ý lăng nhiên. Trước đó nếu như không là Thái Sơ thánh chủ ngăn cản bọn họ đã sớm giết ra đến. Cũng chính bởi vì dạng này, bọn họ mới nhìn đến Diệp Trường Ca rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thánh nhân chi chiến, không gian xung quanh hoàn toàn tan vỡ, chân không cũng đã sụp đổ. Thâm nguyên khắp nơi không ngừng nứt ra. Nhưng, phong tộc vẹn vẹn chỉ có hai vị thánh nhân. Mà Thái Sơ thánh địa lại khoảng chừng bốn vị. Trong lúc nhất thời, phong tộc hai vị thánh nhân bị đánh đến liên tục lùi lại, miệng phun máu tươi. Phương viên nghìn vạn dặm hết thể hóa thành hư vô, hủy diệt văn vật, hủy diệt chúng sinh, hết thể nếu như tận thế, làm cho người run như cầy sấy. Trên trời cao nhiễm lên một mảnh huyết hồng. Mây đen dày đặc, tiếng sấm rung động. Sau đó, vậy mà bắt đầu xuống tới mưa máu. Máu nước dung nhập mặt đất, không gì so sánh được gâm lãnh khí tức theo trong vực sâu phát ra. Đen nhánh chung quanh, lại thêm 70 vị đại năng thi thể. Hết thể dường như cửu u địa ngục giống như đáng sợ. Tuy nhiên chiến đấu kịch liệt. Nhưng, Thái Sơ thần chu lại không nhúc nhích tí nào, không có có nhận đến nửa điểm ảnh hưởng. Chúng nữ cũng không có tâm tư nhìn về phía chiến đấu. Mà chính là hết sức chăm chú nhìn về phía Diệp Trường Ca. Thấy thế, Diệp Trường Ca khỏe miệng mỉm cười. Xoa xoa tiểu Niếp Niếp cùng Khương Đình Đình hai cái tiểu nha đầu đầu. Ngay tại mấy người đối thoại đồng thời. tiến đến chém giết phong tộc bán thánh Thái Sơ Thánh địa trưởng lão đã trở về. Trong tay giơ lên 10 khỏa đầu lâu. Thái Sơ Thánh chủ vung tay lên, trong nháy mắt đem cái kia 10 khỏa đầu lâu tụ lại cùng một chỗ. Phúc! Lúc này, quỷ vũ bọn người chiến đấu cũng đã đến sau cùng. Phong tộc hai vị bán thánh nửa bên nhục thể cơ hồ đã bị đánh nát. Tứ tượng sát trận. Sát trận thượng cổ, nghe đồn đã từng đánh chết đại đế thời cổ trận pháp. Mà lại, đây là từ 4 vị thánh nhân cường giả tạo thành tứ tượng sát trận. Không. Thê trải qua, tuyệt vọng, không cam lòng, thanh âm vẫn nộ vang lên. Nhục thể hóa thành bột mịn, thần thức chôn vùi. Chỉ để lại hai cái đầu. Chết. Tuyệt thế tu vi thánh nhân cường giả, cứ như vậy chết. Mà lại, đầu lâu vẫn là quỷ vũ 4 người cố ý tiếp theo. Đây chính là thánh nhân A. Cứ như vậy vẫn lạc. Trong lúc nhất thời, chú ý trận chiến đấu này cường giả thần niệm trầm mặc. Sau đó, đếm đạo thần niệm cấp tốc biến mất. Thấy thế, Thái Sơ Thánh chủ cánh tay vung lên. Đem trên mặt đất những cái kia đại năng thi thể đầu lâu hào hào cắt lấy. Đưa cho phong tộc đại lễ. Thái Sơ Thánh chủ lãnh đạm nói. Đang khi nói chuyện, vô số đầu sọ liền hóa thành một đạo lưu quang bay ra. Mà phương hướng, chính là phong tộc. Ô ô ô. Phong tộc hai vị bán thánh vẫn lạc. Giữa thiên địa bắt đầu vang lên một tiếng rên rỉ, truyền khắp tiên võ đại lục. Bán thánh vẫn lạc về sau, trời bắt đầu rên rỉ. Thương khung một mảnh huyết sắc, mưa máu không ngừng rơi. Để tiên võ đại lục tất cả tu sĩ đều sửng sốt. Thánh nhân vẫn lạc. Đây là thánh nhân vẫn lạc mới có dấu hiệu. Không biết là cái gì tôn thánh nhân vẫn lạc. Không chỉ có như thế. Bực này dị tượng xa xa siêu việt thánh nhân vẫn lạc chẳng cảnh. Hai tôn thánh nhân. Làm sao có thể? Đây chính là thánh nhân. Làm sao có thể duy nhất một lần vẫn lạc hai tôn? Toàn bộ tiên võ đại lục triệt để sôi trào lên. Thánh nhân. Đây chính là thánh nhân A. Tại một số trong tông môn thế nhưng là thái thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật, tại có chút tông môn thậm chí là lão tổ cấp bậc. Nhưng là hiện tại. Vậy mà duy nhất một lần vẫn lạc hai tôn thánh nhân. Đến cùng chuyện gì phát sinh? Vô số các tu sĩ trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Thánh chủ. Quỷ vũ cùng 5 vị trưởng lão nói. Thái Sơ Thánh chủ hơi hơi nâng tay. Thấy thế, Diệp Trường Ca cũng là mỉm cười. Thánh nhân cường giả thì tính sao? Nói giết thì giết. Huống chi, hiện tại Thái Sơ Thánh địa cùng Giao Trì Thánh địa, Tử Phủ Thánh địa quan hệ thông gia. Tam đại thế lực như thể chân tay, căn bản không sợ chút nào phong tộc. Nhưng, phong tộc làm sao cũng không nghĩ ra. 70 vị đại năng, 10 vị bàn thánh, hai tôn thánh nhân cứ như vậy toàn bộ ngã xuống. Đại năng toàn bộ ngã xuống cũng không có gì. Tại phong tộc trong tính toán, Thái Sơ Thánh địa cũng sẽ không như thế ra tay độc ác. Nếu như ra tay độc ác, cái kia chính là triệt để không chết không thôi. Ngay sau, tất nhiên sẽ có một phương tại tiên võ đại lục biến mất. Nhưng, đây chỉ là phong tộc tưởng tượng. Bất quá phong tộc làm sao cũng không nghĩ ra, sự tình vậy mà lại phát triển đến loại này cấp độ. Hồi Thánh địa, Thái Sơ Thánh chủ nói, giống, 9 đầu ngũ trảo kim long tăng thêm tốc độ. Thái Sơ Thần Chu vượt qua hư không, hướng về Thái Sơ Thánh địa phương hướng tiến lên. Trung Châu giống như phong tộc. Tất cả mọi người đang chờ đợi tin tức. Nhưng là, một đạo thần hồng trong nháy mắt xuất hiện tại phong tộc 1 triệu trượng trên không chỗ. Vâng. Trong chốc lát, thần hồng nổ tung lên. Một đoàn xương máu phiêu tán. Sau đó, thường viên đầu lâu rơi trên mặt đất. Chương 129, ám sát. Sát thủ thần triều. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phong tộc đều sôi trào lên. Cái kia xương máu tại phong tộc trên không phiêu tán, thoạt nhìn như là vết máu đồng dạng. Thường viên phong tộc tộc nhân đầu lâu rơi trên mặt đất. Mỗi khỏa đầu lâu biểu hiện trên mặt đều mang kinh khủng, hai mắt trừng lớn. Xem ra tựa như là chết không nhắm mắt. 70 vị đại năng, 10 vị bàn thánh, hai tôn thánh nhân. Thánh nhân vẫn lạc dị tượng, thiên địa rên rỉ. Lại thêm trên không xương máu, tựa hồ cũng đang nói rõ phong tộc thảm trạng. Lần này, phong tộc thật là tổn thất nặng nề. Không nói đại năng, thì 10 vị bán thánh cùng thánh nhân bực này tu vi, đều muốn hao phí đại lượng tư nguyên cùng thời gian, lại thêm bản thân thiên phú mới có thể đột phá. Nhưng là, hiện tại duy nhất một lần toàn bộ ngã xuống. Không chỉ có như thế, đầu lâu lại bị trả lại. Cái này hoàn toàn là cho phong tộc một cái vang dội cái tát. Hơn nữa, còn là phong tộc đem mặt vươn đi ra bị Thái Sơ Thánh địa hung hăng phiến. Hôn trướng! Hôn trướng! Phong tộc gia chủ tiếng gầm gừ tức giận vang vọng chung quanh. Đây chính là 10 vị bản thánh, hai tôn thánh nhân A. Phong tộc chiến lược chân chính. Diệp Trường Ca, Thái Sơ Thánh địa. Phong tộc gia chủ nổi giận không gì so sánh được, hận không thể 813 đem thần hình câu diện. Gia chủ, chẳng lẽ cứ như vậy tính toán? Một vị thái thượng trưởng lão sắc mặt tâm trầm. Tính toán? Phong tộc gia chủ giữ tợn cười một tiếng, phế Hoàng Nhi tu vi, lại giết ta phong tộc tộc nhân, làm sao có thể cứ như vậy tính toán. Phái người liên hệ nhân thế gian cùng địa ngục. Nghe vậy, trong đại sảnh thái thượng trưởng lão sắc mặt hơi đổi một chút. Toàn bộ tiên võ đại lục thế lực người nào không biết nhân thế gian cùng địa ngục. Hai cái này tổ chức là sát thủ thần triều. Tại viễn cổ thời kỳ, đã từng có tam đại sát thủ thần triều. Thiên đình là tam đại sát thủ thần triều đứng đầu, cùng đế tôn sở kiến thượng cổ thiên đình cùng tên. Nhưng, bởi vì nhân thế gian, địa ngục hãm hại, bán, mười mấy vạn năm trước bị chư thánh địa liên thủ tiêu diệt. Bởi vì thiên đình thế lực quá mức to lớn. Ép tới nhân thế gian cùng địa ngục hai đại sát thủ tổ chức không thể không hiệu chung. Sau cùng, cũng là bởi vì cái này hai đại sát thủ tổ chức thiên đình từ đó hủy diệt. Thiên đình hủy diệt sau biến mất. Hiện tại đã là hoang cổ thời kỳ, khoảng cách thiên đình hủy diệt đã có mấy trăm ngàn năm thời gian. Phong tộc, cũng là lúc trước tiêu diệt thiên đình một trong thế lực. Mà hôm nay, nhân thế gian cùng địa ngục hai đại sát thủ thần triều mơ hồ lại lần nữa xuất thế dấu hiệu. Gia chủ, nhân thế gian cùng địa ngục chỉ sợ sẽ không đón lấy ám sát Diệp Trường Ca nhiệm vụ. Một vị thái thượng trưởng lão có chút chần chờ nói, huống hồ, nếu để cho hắn thế lực biết được chúng ta phong tộc liên hệ sát thủ thần triều, sẽ đối với phong tộc có chút ý kiến. Cái kia dù sao cũng là viễn cổ thời kỳ tồn tại sát thủ thần triều. Các đại thánh địa cùng đại giáo đều bị ám sát qua. Bên trong không thiếu thánh chủ cấp bậc nhân vật. Một khi phong tộc liên hệ nhân thế gian cùng địa ngục sự tình bại lộ. Ngược lại lúc, phong tộc thì sẽ khiến tiên võ đại lục tất cả thế lực bất mãn. Thì coi như bọn họ cũng từng tham dự qua tiêu diệt thiên đình. Nhưng, cái này cũng không đại biểu tất cả thế lực nguyện ý cùng nhân thế gian, địa ngục có quá nhiều tiếp xúc. Đều đã cùng Thái Sơ thánh địa không chết không thôi, coi như hắn thế lực biết lại như thế nào. Phong tộc gia chủ lạnh hừ một tiếng. Sự tình đã biến thành cục diện này, nói những thứ này nữa đều đã vô dụng. Đã muốn làm, liền muốn làm được bí ẩn một số. Một vị khác thái thượng trưởng lão nói ra, không nên bị bất luận kẻ nào tra được dấu vết để lại. Đã như vậy, vậy lão phu thì đi một chuyến. Lại là một vị thái thượng trưởng lão nói ra. Thì quyết định như vậy. Phong tộc gia chủ nói, không chỉ có là cái kia nhóc con, muốn để cho cả Thái Sơ thánh địa tất cả mọi người vì ta phong tộc tộc nhân trốn cùng. Làm cho người không rét mà run thanh âm truyền đến. Một bên khác, Thái Sơ thần chu. Diệp Trường Ca ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu chung quanh thiên địa linh khí. Trong thân thể 8 ức 4.000 vạn, 840.000.000, long tượng tế bào không gì so sánh được tham lam hấp thụ lấy linh khí, bổ sung tự thân. Coi như trước đó quỷ vũ chờ người không xuất hiện, Diệp Trường Ca cũng không sợ chút nào. Trừ thần thông bên ngoài, Diệp Trường Ca còn có át chủ bài. Vô thượng bí pháp, cửu bí. Đồng thời, Diệp Trường Ca khổ hải bên trong còn có tiên điện tồn tại. Tuy nhiên Diệp Trường Ca không có đem luyện hóa, nhưng cũng có thể phát huy ra một tia uy lực. Liền xem như một tia uy lực, cũng đủ để diệt giết thánh nhân. Cái kia dù sao cũng là thiên địa. Thiên địa linh khí liên tục không ngừng hướng về Diệp Trường Ca hội tụ. Đem quay chung quanh dường như hình thành trạng thái dịch linh khí. Đây cũng là Thái Sơ thần chu trận pháp. Có thể tăng tốc hấp thụ giữa thiên địa linh khí. Bên ngoài, toàn bộ tiên võ đại lục bởi vì thánh nhân vẫn lạc dị tượng. Các loại nghe đồn không ngừng xuất hiện. Cuối cùng, những cái kia thoát đi tu sĩ nói ra mang tính then chốt chỗ. Thái Sơ thánh tử Diệp Trường Ca bị 70 vị đại năng cùng 10 vị bán thánh vây giết. Đến tại thánh nhân, bọn họ căn bản không có nhìn đến. Coi như thế, một số tu sĩ cũng có thể thôi toán ra tiếp theo phát sinh cái gì. Sau đó, liên quan tới Diệp Trường Ca một thân một mình chém giết cái kia 70 vị đại năng tin tức liền tại tiên võ đại lục truyền ra. Phong tộc vì vây giết Diệp Trường Ca lại còn xuất ra cực đạo đế binh phòng chế pháp bảo, chấn thiên cổ tháp. Phong tộc khẳng định không thành công, sau cùng thánh nhân xuất thủ, sau cùng thánh nhân vẫn lạc. Chỉ sợ sẽ là như thế, chẳng lẽ là Thái Sơ thánh chủ buông xuống. Liền xem như Thái Sơ thánh chủ, nếu như không có cực đạo đế binh tại, cũng không có khả năng một mình chém giết hai tôn thánh nhân A. Phong tộc khẳng định nghĩ không ra, Thái Sơ thánh địa vậy mà không có không nương tay, trực tiếp diệt sát cái kia hai tôn thánh nhân. Đây chính là thánh nhân A. Vậy mà liền dạng này vẫn lạc. Cái này hai thế lực lớn triệt để không chết không thôi. Đừng quên, Thái Sơ thánh địa thế nhưng là cùng giao trì thánh địa cùng tử phủ thánh địa quan hệ thông gia, tam đại thế lực đã coi như là như thể chân tay. Lại thêm trước đó vẫn lạc bán thánh, phong tộc lần này thật sự là tổn thất nặng nề. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên võ đại lục tất cả tu sĩ đều đang nghị luận chuyện này. Chương 130, muốn chiến liền chiến. Màn đêm. Một vầng huyết nguyệt treo trên cao treo lơ lửng giữa trời. Thánh nhân vẫn lạc dị tượng thật lâu không có biến mất. Giữa thiên địa tiếng rên rỉ chậm rãi vang lên, như khóc mà không phải khóc, phảng phất tại vì thánh nhân vẫn lạc mà rên rỉ. Nhưng đối với Diệp Trường Ca tới nói không được mảy may gợn sóng. Thái Sơ Thần Chu đã trở lại Thái Sơ Thánh Điện. Thái Sơ Thánh Chủ cùng trưởng lão trực tiếp trở lại các tử cung điện. Quỷ Vũ cũng rời đi. Không có so Thái Sơ Thánh Địa càng thêm an toàn địa phương. Phải biết, nơi này chính là Thái Sơ Thánh Địa tông môn. Diệp Trường Ca đem Tử Hãn Nhu đưa đến Thánh Tâm Phong. Chỗ ở từ Tử Hãn Nhu tự mình lựa chọn. Sau cùng, Tử Hãn Nhu tuyển tại giao chỉ một bên chỗ ở. Ngày kế tiếp, Tiên Võ Đại Lục Trung Vực, Bắc U Sơn Mạch. Nơi đây Tiên Võ Đại Lục tuyệt địa chí nhất. Tuy nhiên không bằng Sinh Mệnh Cấm Khu, nhưng cũng hung danh hiển hách. Phàm là tiến vào nơi đây người, mặc kệ là đại năng vẫn là bán thánh đều là không ai sống sót, về sau liền được xưng là tuyệt địa. Thậm chí cũng có thánh nhân vẫn lạc. Bốn phía chính là một cánh rừng. Trên bầu trời bao trùm lấy một tầng mây đen. Trầm thấp khí tức không ngừng tràn ngập ở chung quanh. Rừng rậm không có gì hay động tĩnh, lộ ra đến vô cùng quỷ dị. Giờ phút này, Phong tộc một vị thái thượng trưởng lão chân đạp hư không đến chỗ này. Ta chính là Phong tộc người, có một chuyện cầu kiến. Phong tộc thánh người tới một chỗ trong sân cốc, nhìn về phía xung quanh trống không nói. Hoàn toàn yên tĩnh, không có động tĩnh chút nào. Ta chính là Phong tộc người, còn mời thông báo một phen, ta có chuyện quan trọng cùng các ngươi minh chủ muốn thương. Phong tộc thánh nhân lời nói đến một nửa, trong hư không hiện hiện một cái chuẩn chữ. Phía trên huyết dịch quấn quanh, như là một cái đầu lâu tại rơi đi xuống lấy máu. Từ xa nhìn lại để người đặc biệt không thoải mái, như là kiểu ưu ác quỷ lấy máu người khắc họa. Đã đồng ý, còn không hiện thân. Phong tộc thánh nhân quát lạnh một tiếng. Khắc khắc, phong tộc trưởng lão không cần như thế, mời đi theo ta. Phong tộc trưởng lão vừa dứt lời, trong hư không truyền đến như là địa ngục trở về khàn khàn âm thanh. Một cái toàn thân bọc lấy hắc bào người, theo phong tộc trưởng lão đằng sau đi ra. Ngươi! Phong tộc thánh người trong lòng giật mình. Hắn vừa mới hoàn toàn không có phát giác được bất kỳ khí tức gì. Nếu như người trước mắt này muốn ám sát hắn, vậy hắn chắc chắn bị kích thương. Nhưng, hắn nhưng là thánh nhân. Người này chỉ có bán thánh tu vi, nhưng là ẩn tàng khí tức thần thông thậm chí ngay cả thánh nhân cũng không có cách nào phát giác. Thánh nhân lực lượng cũng không phải chỉ là muốn ẩn tàng khí tức liền có thể bị ám sát. Đi theo ta a, đại nhân nhà ta cho mời. Người áo đen phối hợp đi ở phía trước, không có chút nào kính ý. Hừ. Phong tộc thánh nhân lạnh hừ một tiếng. Chỉ là kéo dài hơi tàn nhân thế gian sát thủ mà thôi, vậy mà đối với hắn bất kính. Nếu như nơi này không phải Bắc U Sơn Mạch lời nói, hắn đã là một cỗ thi thể. Một lát sau, người áo đen mang theo phong tộc thánh người tới một tòa núi lớn trước đó, tay nắm quyết ấn. Chỉ là mấy hơi thời gian liền xuất hiện một tòa cửa lớn. Phía trên phủ đầy đường vân phong cách cổ xưa mà thần bí, càng là có một cỗ khiến người ta khó có thể ngôn ngữ âm tà khí tức trộn lẫn tại bên trong. Cắt. Cửa lớn mở ra. Bên trong rõ ràng là một ngôi đại điện. Trên đại điện, một toàn thân hắc bào trên mặt nạ ác quỷ người ngồi tại này. Ngươi chính là phong tộc người. Người kia ngữ khí bình thản. Không tệ. Phong tộc thánh nhân nói. Ngay sau đó, sau lưng truyền đến một tiếng hừ lạnh thanh âm. Làm càn, nhìn thấy Minh Vương còn không hành lễ. Người áo đen tản ra khủng bố sát ý, tựa hồ muốn hư không đóng băng. Ngươi muốn chết. Phong tộc thánh người giận dữ. Thánh nhân không thể đủ. Chỉ là một sát thủ vậy mà đối với hắn như thế làm càn. Ầm ầm. Toàn bộ đại điện đống nhiên rung động. Lui ra, không được vô lý. Trên đài người giận quát một tiếng. Phong tộc trưởng lão chớ tức giận, thuộc hạ người không hiểu lễ nghĩa, còn mời phong trưởng lão đừng nên trách. Còn không hướng phong tộc trưởng lão bồi tội. Người áo đen hơi hơi chắp tay nói, vừa mới có chỗ thất lễ, mời trưởng lão thứ lỗi. Hừ. Phong tộc thánh nhân sắc mặt âm trầm. Bất quá. Lần này đến đây thế nhưng là vì chuyện trọng yếu. Đông Hoang. Thái Sơ Thánh Điện. Linh Đàm. Trường ca, đối với phong tộc chuyện này, biểu hiện rất không tệ. Thái Sơ Thánh Chủ phối hợp rót một ly linh trà. Tạ ơn sư tôn tán dương. Diệp Trường ca khỏe miệng mỉm cười, hơi hơi chắp tay. Tại Thái Sơ Thánh Chủ trước mặt, Diệp Trường ca không có lấy lòng, câu nệ. Cũng biết, ta tìm ngươi đến chuyện gì. Thái Sơ Thánh Chủ nhìn lấy Diệp Trường ca nói. Trường ca không biết. Còn mời sư tôn cáo chi. Diệp Trường ca sắc mặt dần dần nghiêm túc. Không cần dạng này. Ta Thái Sơ Thánh Địa thế tất cùng phong tộc khai chiến, đến cũng không sợ. Có thể dạng này tất nhiên sẽ sinh linh đồ thán thai họa vô tội, đến lúc đó miệng người vô kỵ, gây bất lợi cho người. Thái Sơ Thánh Chủ nói ra. Diệp Trường ca hơi hơi nâng tay. Hắn chém giết phong tộc 70 vị đại năng cường giả. 10 vị bán thánh cùng 2 tôn thánh nhân đều là vẫn lạc cùng Thái Sơ Thánh Địa về sau. Thái Sơ Thánh Địa cùng phong tộc cũng đã là không chết không thôi. Vậy theo sư tôn ý là? Diệp Trường ca mở miệng hỏi. Chiến. Thái Sơ Thánh Chủ lãnh đạm nói. Canh giờ về sau, Diệp Trường Ca trở lại Thánh Tâm Phong. Ca ca. Tiểu Niếp Niếp cùng Khương Đình Đình vội vàng chào đón. Diệp Trường Ca xoa xoa hai cái tiểu nha đầu đầu. Trường Ca, Thánh Chủ tìm ngươi tiến đến là vì phong tộc sự tình sao? Giao Chỉ có chút lo lắng nói. Không cần lo lắng. Diệp Trường Ca trên mặt ý cười. Nghe vậy. Tử Hãn Nhu ôn nhu cười nói, xem ra, Thánh Địa đã có quyết định. Tự nhiên. Liêu Hạ Tuyền nói, ta Thái Sơ Thánh Địa không cần sợ hãi phong tộc. Muốn chiến liền chiến. Yên tâm, phong tộc còn sẽ không quang minh chính đại khai chiến. Bởi vì phong tộc đánh không mở cái kia mặt mũi. Mà lại, Thái Sơ Thánh Địa cùng Giao Trì Thánh Địa cùng Tử Phủ Thánh Địa quan hệ thông gia. Một khi phong tộc khai chiến, tổn thất nặng nề chính là phong tộc. Vân Hoàng nói, công tử lấy nghịch thiên chi lực chém giết 70 vị đại năng, phong tộc đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuyền Nhi cùng Hoàng Nhi nói không sai. Diệp Trường Ca hơi hơi nâng tay. Ca ca, ngươi không phải muốn mang bọn ta đi du ngoạn sao? Ca ca không thể nói chuyện không tính toán gì hết. Khương Đình Đình dùng một đôi mắt to ngập nước nhìn lấy Diệp Trường Ca. Đương nhiên. Diệp Trường Ca cười cười. Cùng một chỗ tiến đến sao? Nói, Diệp Trường Ca nhìn về phía Liêu Hạ Tuyền chúng nữ. Đương nhiên. Chúng nữ trên mặt nụ cười đáp ứng tại. Chương 131, Chí Tôn Thánh Huyết, tăng lên thể chất. Trong chốc lát sau, Diệp Trường Ca mang theo Tiểu Niếp Niếp cùng Khương Đình Đình cùng chúng nữ đi vào Thái Sơ Thánh Địa lớn nhất thành trì lân cận. Thánh Thành. Nhìn lấy lui tới một số tu sĩ cùng trên đường giao hàng người bán hàng rong. Diệp Trường Ca khẽ gật đầu, lộ ra phá lệ nhẹ nhõm. Bất quá, Diệp Trường Ca đi vào Thánh Thành tự nhiên có vô số tu sĩ cùng thành chủ đến đây quỳ xuống đất nên đón. Diệp Trường Ca bức họa sớm đã tại Thánh Thành truyền ra. Mà lại, Thánh Thành vẫn là thuộc về Thái Sơ Thánh Địa phụ thuộc thành trì. Những người này trước tới đón tiếp 10 phần bình thường. Đối với cái này, Diệp Trường Ca chỉ là phất phất tay, để những người này rời đi. Sau đó liền mang theo Tiểu Niếp Niếp cùng Khương Đình Đình hai cái tiểu nha đầu cùng chúng nữ đi dạo lên. Nói thật, Diệp Trường Ca không biết bao lâu không có như thế nhàn nhã. Cả người đều hơi có vẻ dễ dàng hơn. Ca ca, ta muốn cái kia. Tiểu Niếp Niếp nhẹ lay động lấy Diệp Trường Ca tay, hiếu kỳ chỉ bên cạnh bán người đường người bán hàng rong. Tốt. Diệp Trường Ca nhìn lấy Tiểu Niếp Niếp cùng Khương Đình Đình đi đến người bán hàng rong trước sạp. Thánh tử điện hạ. Người bán hàng rong nhìn người đến là Diệp Trường Ca đuổi vội vàng hành lễ. Bên ngoài không cần đa lễ, chiếu ta hai cái muội muội nắm hai cái người đường. Diệp Trường Ca nhìn lấy người bán hàng rong nói. Thánh tử điện hạ xin chờ một chút. Người bán hàng rong liên tục trả lời. Một lát sau, liền bóp ra hai cái sinh động như thật người đường. Tiểu Niếp Niếp cùng Khương Đình Đình tiếp nhận người đường liền cười đùa chạy đi. Hướng về Giao Chỉ bọn người chạy tới. Chậm một chút. Diệp Trường Ca ở phía sau nói. Hai cái tiểu nha đầu quay đầu làm cái mặt quỷ. Diệp Trường Ca lắc đầu bật cười, ném một khối thượng phẩm nguyên thạch cho người bán hàng rong. Thánh tử điện hạ. Người bán hàng rong lộ ra có chút bất an, đối với Diệp Trường Ca bóng lưng hô. Cầm lấy là được. Diệp Trường Ca không thể nghi ngờ âm thanh vang lên. Sau đó liền biến mất ở trong mắt người bán hàng rong. Ở giữa tòa thánh thành. Nơi này đối với địa phương khác tới nói, nơi này đã không có bày quẩy bán hàng người bán hàng rong. Mà chính là từng nhà vàng son lộng lẫy phong cách cổ xưa tầng lầu. Nơi xa, tụ tập rất nhiều tu sĩ. Tựa hồ đang nghị luận cái gì? Diệp Trường Ca thần thức tản ra. Trên tấm bảng thình lình viết ba cái cứng cắp chữ lớn, Diệu Dục Am. Gặp này, Diệp Trường Ca mỉm cười. Chật, thần niệm thoát động. Một đạo truyền âm truyền đến hắn giao cho An Diệu Y Thánh Tử lệnh bài phía trên. Thái Sơ Thánh Tử lệnh bài cũng chỉ là thân phận biểu tượng, cũng có thể dùng tại truyền tin. Diệu Dục Am bên trong. An Miểu Y đột nhiên cảm giác bên hông nóng lên, một đạo thần thức truyền âm thu vào trong đầu. Ta ở bên ngoài, đi ra một lần. An Miểu Y trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia mừng rỡ. Sau đó lập tức hóa thành một đạo thần hồng bay ra ngoài. Mà giờ khắc này, Liêu Hạ Tuyền chúng nữ từ lâu phát hiện khối kia bảng hiệu bên trên viết là cái gì. Ban đầu ở Trung Châu Thiên Kiêu tỷ thí lúc, An Diệu Y mời Diệp Trường Ca chuyện thương lượng. Kết quả, Diệp Trường Ca cũng không trở về đến Thái Sơ Thánh Địa phụ trách. Đối với cái này, Liêu Hạ Tuyền, Giao Chỉ, Vân Hoàng bọn người vô cùng rõ ràng phát sinh cái gì. Tuy nhiên trong lòng có chút cảm thán. Bất quá, cũng không nói thêm gì. Ngược lại, không chỉ có là nàng, Liêu Hạ Tuyền, Vân Hoàng chờ chúng nữ cảm thấy rất bình thường. Diệp Trường Ca là ai? Đây chính là từ xưa đến nay kinh diễm nhất tuyệt thế thiên tiêu. 16 tuổi liền tiên đài nhất trọng thiên. Càng là giết đại năng như một đám ô hợp đồng dạng. Thậm chí độc chiến 10 vị bán thánh. Thánh tử điện hạ. Có nên đi vào hay không một lần? An Diệu Y nhìn đến Diệp Trường Ca trên mặt ý cười. Sự tình đều an bài tốt. Diệp Trường Ca nhìn lấy nàng hỏi. Nam Thánh Tử Phúc, nô ra bên này hết thảy mạnh khỏe. An Miểu Y túi cúi người. Có Diệp Trường Ca thân phận lệnh bài. Nàng tại Thánh Thành một số hành động không gì so sánh được thông suốt. Không có người ngoài, danh xưng như thế này thì miễn. Diệp Trường Ca khe nói. Trường Ca. An Diệu Y lộ ra một cái tuyệt mỹ nụ cười. Quả nhiên là dạng này. Liêu Hạ Tuyền, Giao Chỉ, Vân Hoàng, Mục Tình Hề tứ nữ liếc nhau. Tử Hãn Nhu hạng gì thông minh. Vẹn vẹn theo Diệp Trường Ca cùng An Diệu Y hai người đối thoại, thì minh bạch. Ca ca, cái này xinh đẹp tỷ tỷ là ai? Tiểu Niếp Niếp hiếu kỳ An Diệu Y hỏi. Cái kia là An tỷ tỷ. Diệp Trường Ca khẽ cười nói. Trong lòng của hắn rõ ràng, Liêu Hạ Tuyền, Giao Chỉ, Tử Hãn Nhu, Vân Hoàng cũng không phải loại kia hội tranh giành tình nhân người. Các nàng rất rõ ràng. Ca ca mang các ngươi đi dạo nữa một chút. Diệp Trường Ca một tay lôi kéo Tiểu Niếp Niếp cùng Khương Đình Đình nói. Đến mức An Diệu Y kìa, Diệp Trường Ca cũng không lo lắng. Bất quá, Diệp Trường Ca cũng không nghĩ tới là. Chỉ một lát sau, An Diệu Y cùng Liễu Hạ Tuyển, Giao Chỉ, Tử Hãn Nhu, Vân Hoàng bọn người liền quen thuộc. Một bên Mục Tình Hề bất đắc dĩ lắc đầu. Màn đêm buông xuống. Diệp Trường Ca mang theo chúng nữ trở lại Thánh Tâm Phong. Chờ một chút. Diệp Trường Ca gặp chúng nữ chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi, mở miệng nói. Làm sao? Giao Chỉ trên mặt nghi hoặc hỏi. Mấy ngày trước đây, ta không phải đã nói muốn cho các ngươi tăng lên thể chất sao? Diệp Trường Ca nhìn lấy chúng nữ nói. Không được. Giao Chỉ nhào nhào Tú Mi nói, đó là ngươi thánh thể máu, dạng này sẽ làm bị thương đến ngươi căn cơ. Cái này làm sao có thể? Tử Hãn Nhu thân thể vì tiên thiên đạo thai, làm sao lại không biết Diệp Trường Ca muốn dùng phương pháp gì? Thánh thể. Được vinh dự vạn cổ không xuất thể chất. Thậm chí tại thần thoại thời kỳ, cũng không có bao nhiêu. Thánh thể máu tươi có thể trợ giúp một số thể chất được đến tăng lên. Nhưng, dạng này tổn thương quá lớn. Không cần lo lắng, loại chuyện này đối với người khác mà nói có lẽ sẽ làm bị thương căn cơ, nhưng đối với ta mà nói cũng sẽ không. Diệp Trường Ca mở miệng nói. Tay trái bên phải đầu ngón tay phía trên quét nhẹ, mấy cái màu vàng nóng theo xa suốt trôi nổi tại hư không bên trong. Huyết dịch phía trên vây quanh không nói rõ được cũng không tả rõ được thần bí cổ lão khí tức cùng huyền hoàng chi khí. Giống như theo bản cổ khai thiên địa lúc liền lấy tồn tại đến bây giờ. Càng là vây quanh từng tia từng sợi lôi điện như là thiên phạt. Trong lúc nhất thời kim quang trải rộng toàn bộ cung điện. Diệp Trường Ca vung tay lên. Mấy cái huyết dịch bay tới chúng nữ trước mặt. Công tử. Vân Hoàng cắn cắn môi son. Mục Tình Hề sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên. Yên tâm, ta không có chuyện gì. Diệp Trường Ca bật cười một tiếng. Hắn xác thực không có chuyện gì. Phải biết. Trước ngực hắn chí tôn cốt so trước đó so sánh đã siêu việt quá nhiều. Đối với cái này mấy cái huyết dịch tới nói, căn bản tổn hại không đả thương được căn cơ. Liền xem như thánh thể. Trước muốn duy nhất một lần tăng lên chúng nữ thể chất cũng không thực tế. Cần thời gian tích lũy mới được. Đi thôi. Diệp Trường Ca nhìn lấy Liêu Hạ Tuyền, Tử Hãn Nhu chúng nữ nói. Sư Minh. Liêu Hạ Tuyền đôi mắt đẹp lóe lên, sau đó thu hồi huyết dịch rời đi. Tử Hãn Nhu nhìn một chút Diệp Trường Ca. Nở nụ cười xinh đẹp cũng rời đi. Vân Hoàng cùng Mục Tình Hề hai nữ cũng đều từ lui ra. Trong cung điện, chỉ còn lại có Giao Chỉ một người. Giao Nhi, còn có việc sao? Diệp Trường Ca nhìn lấy Giao Chỉ hỏi. Trường Ca ngươi. Giao Chỉ có chút chần chờ. Lúc trước Diệp Trường Ca nghỉ đem rượu rủ cam về sau, nàng liền biết. Hôm nay An Diệu Y xuất hiện tại Thánh Thành. Cái này đã nói lên hết thảy. Giao Nhi, ngươi là đang nghĩ Diệu Y sự tình. Diệp Trường Ca nhìn lấy nàng khẽ cười nói. Chương 132, dị tượng, cửu sắc liên hoa. Nghe vậy. Giao Chỉ khẽ lắc đầu. Diệp Trường Ca nhìn lấy nàng, khoe miệng mỉm cười. Giao Chỉ khuôn mặt đỏ lên. Nàng là Diệp Trường Ca vị hôn thê. Hoặc là nói loại này chức trách hẳn là từ nàng đến chấp hành. Nhưng, tại nội tâm tới nói nàng có chút thất lạc. Dù sao, nàng mới là Diệp Trường Ca danh chính ngôn thuận vị hôn thê. Không chỉ là nàng. Diệp Trường Ca khỏe miệng mỉm cười, đi đến bên người nàng. Giao Chỉ trên mặt ý cười. Bất quá, càng qua lại là mừng rỡ. Diệp Trường Ca nhìn về phía Giao Chỉ. Không nói tiếng nào, chỉ là trong ánh mắt đã nói rõ hết thảy. Giao Chỉ có chút mất tự nhiên nhìn về phía hư không. Trở thành Diệp Trường Ca vị hôn thê về sau, nàng tự nhiên minh bạch sẽ có một ngày như vậy đến. Mà lại, Diệp Trường Ca vẫn là duy nhất có thể trị liệu nàng thánh thể người. Chỉ có hai người nước sữa hòa nhau mới có thể trị liệu Giao Chỉ thánh thể. Thái Sơ thánh địa nội biến đến có chút an tĩnh. Đệ tử có tại tu luyện, có đã tiến vào mộng đẹp. Thánh địa bên trong có lấy hộ vệ đang đi tuần. Đột nhiên, Thánh Tâm Phong trên không mây đen dày đặc, lôi điện lấp lóe. To lớn khí thế liên tục không ngừng theo trong hư không phát ra. Từng cây liên hoa theo trong hư không sinh ra. Trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, trên bầu trời thần lôi chấn thiên, liên hoa khai bắt đầu nở rộ. Một màu, hai màu, ba màu, bốn màu, ngũ sắc, lục sắc, bảy màu, tám màu, cửu sắc. Đó là một gốc cửu sắc liên hoa. Ầm ầm. Một gốc thần lôi ngang bổ xuống, cửu sắc liên hoa nhẹ nhàng lay động. Phát sinh cái gì? Thái Sơ Thánh Địa vô số đệ tử bừng tỉnh, ào ào nhìn về phía hư không. Cửu sắc liên hoa. Đó là dị tượng. Thái Sơ Thánh Địa các đệ tử nhìn đến trong hư không cái kia lấp lóe chín sắc quang mang liên hoa, thần sắc rung động. Là ai dị tượng? Cái hướng kia là Thánh Tâm Phong. Đại sư huynh. Chẳng lẽ lại là đại sư huynh dị tượng? Đại sư huynh không phải đã đột phá đến tiên đài nhất trọng thiên sao? Chẳng lẽ đại sư huynh lại đột phá, lần nữa sinh ra dị tượng? Vô số Thái Sơ Thánh Địa các đệ tử nhìn lấy hư không cái kia nhiều cửu sắc liên hoa. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền khắp hư không. Hư không bỗng nhiên nổ tung, vô số thần lôi từ trên trời giáng xuống. Nhưng, cứ như vậy cũng không có bổ trúng cái kia đóa cửu sắc liên hoa. Ngược lại, cửu sắc liên hoa khí thế cũng càng ngày càng mạnh. Ngay sau đó, Thái Sơ Thánh Địa các đệ tử liền cảm nhận được một cỗ Hóa Long cảnh tu vi khí tức. Cỗ này Hóa Long cảnh tu vi khí tức chính đang không ngừng tăng cường. Hóa Long tam biến, ngũ biến, bát biến, cửu biến. Cơ hồ trong nháy mắt, cỗ khí tức này liền đạt đến Hóa Long cửu biến. Khoảng cách Hóa Long cửu biến đỉnh phong vẹn vẹn chỉ kém một tia mà thôi. Linh đàm. Thái Sơ Thánh Chủ trước mặt để đó phao tốt linh trà. Từng sợi lấy mắt trần có thể thấy linh khí không ngừng bốc khí. Cái kia nhiều cửu sắc liên hoa long lánh ánh sáng. Thánh thể khôi phục sao? Thái Sơ Thánh Chủ trong ánh mắt lộ ra hài lòng, lại rất vui mừng. Diệp Trường Ca cho An Diệu Y Thánh Tử lệnh bài chuyện này. Tự nhiên bị Thái Sơ Thánh Chủ biết, bất quá Thái Sơ Thánh Chủ vẫn chưa nói thêm cái gì. Hôm nay, Diệu Dục Cam đã đem đến Thánh Thành. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, Diệu Dục Cam liền bị Thái Sơ Thánh Địa che chở. Thái Sơ Thánh Chủ động động ngón tay. Một đạo truyền âm trong nháy mắt xẹt qua hư không. Nhất thời hướng về giao trì thánh phương hướng mà đi. Hai tôn thánh thể còn có một vị tiên thiên đạo thai. Thái Sơ Thánh Chủ bưng lên một chén linh trà, tiên thiên thánh thể đạo thai sao? Thật đúng là chờ mong a. Ầm ầm. Trong hư không thần lôi không ngừng rơi xuống, uy áp tràn ngập. Chỉ trong chốc lát, thần lôi biến mất không thấy gì nữa, cánh sen núi nở rộ, bên trong truyền đến từ hàng cổ tiếng ca. Nguyên bản bế quan Liễu Hạ Tuyển, Vân Hoàng, Tử Hán Nhu, Mục Tình Hề chúng nữ ào ào tỉnh ngộ lại. Sư tỷ thánh thể đã khôi phục sao? Liễu Hạ Tuyền nhìn lấy trong hư không cái kia đóa cựu sắc liên hoa lẩm bẩm nói. Thánh thể. Tử Hãn Nhu đôi mắt đẹp hơi hơi lóe lên, cắn cắn môi son. Giao chỉ sư tỷ cùng công tử. Vân Hoàng nhìn về phía Thánh Tâm Phong phương hướng thầm nghĩ. Dị tượng, cựu sắc liên hoa. Chính là giao chỉ cùng Diệp Trường Ca song tu, nước sữa hòa nhau về sau. Giao chỉ thánh thể bản nguyên khôi phục sau chỗ sinh ra dị tượng biến hóa. Trong phòng. Giao chỉ trắng nõn như ngọc cánh tay kéo Diệp Trường Ca. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình thánh thể biến hóa. Cho tới nay, nàng tu vi một mực tại tứ cực cảnh. Cũng chính bởi vì thánh thể bản nguyên trôi qua, dẫn đến giao chỉ không cách nào càng tiến một bước, chỉ có thể dừng lại tại tứ cực cảnh tu vi bên trong. Mà bây giờ, nàng cùng Diệp Trường Ca song tu về sau, Diệp Trường Ca thánh thể cùng nàng thánh thể giữa hai bên sinh ra cộng minh. Loại này cộng minh, để giao chỉ thánh thể bản nguyên bắt đầu khôi phục. Dị tượng sinh ra, tu vi bắt đầu tăng vọt yên. Trực tiếp tiến vào Hóa Long cửu biến. Cảm ơn ngươi. Trường Ca. Giao chỉ nhìn lấy Diệp Trường Ca, đôi mắt đẹp như nước, không gì so sánh được ôn nhu. Nàng thánh thể bản nguyên đã khôi phục, lại tiến vào Hóa Long cửu biến tu vi. Chỉ cần thời gian đầy đủ, nàng đủ để bước vào tiên đài nhất trọng thiên. Thậm chí, hiện tại giao chỉ cũng có thể vượt cấp khiêu chiến. Giữa ngươi và ta không cần như thế. Chương 133, Diệp Trường Ca vô thượng thánh huyết. Thái Sơ Thánh Địa. Tử Tích Nhu cùng Vân Hoàng hai nữ đang bế quan. Trước đó bởi vì giao trì thánh thể dị tượng khôi phục bên trong xuất quan. Hôm nay dị tượng biến mất, hai nữ lại lần nữa bế quan. Cùng lúc, hai nữ chỗ ở đều tại Thánh Tâm Phong. Phượng Minh Phong. Liễu Hạ Tuyền chỗ ở, nàng nhìn thấy dị tượng biến mất sau liền lần nữa bế quan. Trong cung điện, Liễu Hạ Tuyền lấy ra phong tồn lấy, Diệp Trường Ca thánh huyết bình sứ trắng. Bình sứ trắng bên trong thánh huyết chậm rãi rơi, nhưng lại chưa rơi tại trên mặt đất. Bị Liễu Hạ Tuyền bình tĩnh trên không trung, ngưng tụ thành đoàn, thánh huyết hoàng kim sáng chói, hàm ẩn cường thịnh sinh mệnh chi lực. Càng có huyền lôi vờn quanh thánh huyết khắp nơi, cẩn thận lắng nghe, càng có thể nghe đến tiếng người tụng tiên kinh, trình bày vô thượng đại đạo lý lẽ, huyền diệu mà mỹ lệ. Liêu Hạ Tuyền mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Cái này thánh huyết so với lần trước mà nói, càng có thần tính cùng đại đạo chi lý. Ít ra cùng Diệp Trường Ca đột phá đến tiên đài nhất trọng thiên có quan hệ. Nhìn trung tiên võ đại lục lịch sử, cũng lại chưa từng nghe tới thánh huyết có huyền lôi vần quanh, còn có người âm thanh tụng kinh, quấn quanh không dứt. Liêu Hạ Tuyền là thần vương thể. Thế mà thần vương thể lại đối cái này một thánh huyết để lộ ra vô tận khát vọng, so 800 lần trước còn mãnh liệt hơn. Liêu Hạ Tuyền hai mắt nhắm lại, đem thánh huyết dẫn vào thần vương thể. Dẫn đạo thánh huyết vờn quanh quanh thân, bay qua thân thể bên trong khổ hải, vượt qua thần kiều, vờn quanh đạo cung. Cuối cùng bắt đầu diễn hóa lên. Đông nhiên thánh huyết đột nhiên tán nứt ra đến, hóa thành lớn nhất phong cách cổ xưa, cổ lão, ẩn chứa không nói rõ được cũng không tả rõ được nói. Trình bày bên trong thiên địa vô thượng chân lý, thổ lộ hết thần vương thể bí mật. Cuối cùng dung nhập thần vương trong cơ thể. Một chút thánh huyết chậm rãi rót vào Liễu Hạ Tuyền trong thân thể. Hướng nàng trình bày trong thiên địa này cổ xưa nhất khí tức, cùng khắc họa huyết chi phía trên vô thượng ảo diệu chân lý. Liễu Hạ Tuyền cảm thụ thân thể biến hóa, khiếp sợ không gì sánh nổi. Nàng phát hiện, chính mình thần vương thể tựa hồ so trước đó càng thêm mạnh mẽ một phần. Hấp thu thiên địa linh khí tốc độ, so trước đó càng nhanh. Hoặc là nói, Liễu Hạ Tuyền có thể đánh bại dễ dàng trước đó chính mình. Chỉ là Liễu Hạ Tuyền thần vương thể liền từ loại biến hóa này. Chớ nói chi là Tử Hán Nhu. Tử Tích Nhu là tiên thiên đạo thai. So với hắn thể chất, bởi vì càng thêm thân cận nói. Cho nên có thể đối bên trong thiên địa ý có càng nhiều lý giải cùng trải nghiệm. Cái này một thánh huyết, lượn quanh vòng thân thể, trợ nàng nội đạo, cảm giác nói lại chưa từng nghe tới. Cái này đã siêu thoát đối với thánh thể nhận biết. Ngay từ đầu cũng không phải như vậy. Thì liền lúc đó nàng nhìn thấy Diệp Trường Ca từ ngón tay bước ra thánh huyết về sau, cũng chưa bao giờ từng thấy cảnh tượng như thế này. Chưa từng nghe tới như thế thánh huyết, có huyền lôi vần quanh, có thể nghe đến tiếng người chuyển tụng tiên kinh thanh âm. Dung nhập thể, tu bổ thân thể, bù đắp đạo, giúp người y vô thượng diệu pháp, tu vô thượng chi thể. Tử Tích Nhu nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu thánh huyết. Tại khổ hải của nàng bên trong tựa hồ bắt đầu diễn hóa. Hóa thành bản chất nhất bản nguyên nhất ý, không trải qua vì chỗ say mê. Tận tâm lực tướng dung nhập cái này đại đạo chi lý bên trong. Diệp Trường Ca trong phòng. Trong ánh mắt mang theo suy nghĩ. Thi liên chính hắn, cũng không nghĩ tới thánh huyết vậy mà phát sinh loại biến hóa này. Trong cơ thể hắn hàm ý chí tôn cốt trưởng thành, tạo chí tôn máu, quanh thân lưu thông. Huyết dịch chắc chắn nhiễm tự thân chi đại đạo, con đường tu luyện bên trong sở ngộ nhận thấy. Tự thân thánh thể, theo tu tập cũng tại từng bước thuế biến, cái kia thánh huyết càng có thánh thể cường thịnh bí mật, cường thịnh lý lẽ. Chí tôn cốt máu. Cùng thánh thể cốt đủ, cả hai tương dùng, như thế nào đồng dạng thánh thể chỗ có thể sánh được. Chí tôn thánh thể. Theo lớn nhất bắt đầu thời điểm, liền đã là thế gian cường đại nhất thể chất một trong. So với tiên thiên đạo thai thánh thể, so với hỗn độn thể các loại cũng không kém chút nào. Chỉ cần Diệp Trường Ca tiếp tục đột phá. Thậm chí không bằng chuẩn đế ngày, liền có thể siêu việt tiên thiên thánh thể đạo thai. Tiên thiên thánh thể đạo thai là từ xưa đến nay thể chất mạnh nhất, không có cái thứ hai. Hỗn độn thể tuy mạnh, nhưng lại không bằng tiên thiên thánh thể đạo thai. Tuy nhiên ngoan nhân nữ đế lấy một giới phàm thể, lại đi đến mạnh nhất tu luyện chi lộ. Cái gì cấm khu náo động, cái gì thạch thai thánh linh, cái gì thiên phú thể chất đối với nàng mà nói đều tính không được cái gì. Cái gì huyết mạch đến, nàng đều có thể trấn áp. Vô thủy đại đế tiên thiên thánh thể đạo thai thể chất. Hắn theo sinh ra tại thế, cả đời vô bại, thậm chí đều không có làm cho hắn khổ chiến đối thủ, cho tới bây giờ đều là cường thế quét ngang. Không có bất kỳ cái gì đại đế là đối thủ của hắn. Thánh tâm phong phía trên. Trong cung điện. Diệp Trường Ca nằm nghiêng mềm trên giường, đột nhiên có cảm giác. Nhìn về phía hư không, trong ánh mắt mang theo chút suy nghĩ. Làm sao? Giao Trì nhẹ giọng hỏi. Sư muội cùng Nhu Nhi có đột phá. Diệp Trường Ca ánh mắt dừng lại. Theo Diệp Trường Ca ánh mắt, Giao Trì thần thức bắt đầu lan tràn. Chỉ thấy thánh tâm phong chung quanh hoa cỏ tùy ý sinh trưởng tốt. Cây cối cành lá nhanh chóng khuyết tán ra đến. Tán cây không ngừng mở rộng ra, thân cây lên cao không ngừng biến lớn. Riêng là cái kia thảo tùy ý cất cao, Diệp thân thể lục hoàng giao thế. Cuối cùng lại biến thành xanh biếc, lục thanh thúy, một luồng hơi mỏng tiên ẩn bào trùm lên. Trong chốc lát, đã biến thành tiên thảo linh hoa chi địa. Đây là... Giao Chỉ trong lòng có chút chấn kinh. Trường Ca thánh huyết. Một thánh huyết lại có thể để Liễu Hạ Tuyền cùng Tử Hãn Nhu có thể đột phá. Không thể tưởng tượng. Diệp Trường Ca mỉm cười, cũng chưa giải thích cái gì. Đối với điểm này, hắn tin tưởng, Giao Chỉ so bất luận kẻ nào đều phải hiểu. Nàng thánh thể đã khôi phục, mà lại tu vi cũng đã đạt đến hóa long cửu biến. Trong đoạn thời gian, nhất định đột phá tiên đài cảnh. Tu luyện không năm tháng. Mấy ngày sau, Diệp Trường Ca bên người theo Giao Chỉ, Tiểu Niếp Niếp cùng Khương Đình Đình hai cái tiểu nha đầu. Liêu Hạ Tuyền, Tử Hán Nhu, Vân Hoàng, Mục Tình Hề đều đang bế quan. Trong lúc đó, Giao Chỉ cũng bế quan mấy ngày. Đối với cảm nộ, cũng càng ngày càng khắc sâu. Tiểu Niếp Niếp cùng Khương Đình Đình đứng ở Diệp Trường Ca bên cạnh, chớp sáng long lanh ánh mắt, có chút hiếu kỳ. Các tỷ tỷ giống như đều bế quan. Đúng lúc này, một tiếng vương hót to rõ vang lên. Một cái phượng hoàng hư ảnh xông thẳng lên trời. Chân hỏa lan tràn, rơi vào tiên thảo linh hoa phía trên, nhưng mà lại chưa từng tiêu hủy, phản trợ trưởng thành. Phượng hoàng chi đạo, lửa cũng có sống, có thể trường thọ. Chương 134, sát thủ đột kích. Không chỉ là Vân Hoàng, Liêu Hạ Tuyền, Tử Hán Nhu, Mục Tình Hệ bọn người hào hào xuất quan. Vân Hoàng quanh thân huyết khí cuồn cuộn, huyết dịch lưu động có rõ ràng âm thanh phượng kêu. Tử Tích Nhu trên thân đạo khí, thanh tu chi khí ngược lại càng thêm hiển lộ, một đạo thanh khí bốn phía chảy đĩa quay xoáy. Liêu Hạ Tuyền thần vương thể càng thấy thần vận, khí chất siêu nhiên. Mục Tình Hề vương thể so trước đó càng tiến một bước, nguyên bản tiên đài tam trọng thiên tu vi, mơ hồ muốn đột phá. Diệp Trường Ca cười nói, thu hoạch cái gì? Ta tại trong máu này tu bổ đạo đài vết nước quá trình bên trong, có một tia cảm ngộ. Liêu Hạ Tuyền hỏi tham đối thánh thể chi huyết bên trong trải nghiệm thần vương thể bí mật, phải chăng thần vương thể cuối cùng cũng có thể lột sắc thành thánh thể? Hoặc là có thể, hoặc là không thể, ta tuy nhiên thân phụ thánh thể, nhưng thánh thể trời sinh thần bí. Diệp Trường Ca khẽ nói, ta một thánh huyết, quanh thân lưu chuyển, khắc hòa đạo, huống hồ thánh thể tự thân thì có bí mật gì đó, giảng không rõ, nói không rõ. Tử Tích Nhu trên thân một đạo thanh khí kéo dài quanh thân lưu chuyển, Diệp Trường Ca trong ánh mắt mang theo minh ngộ. Diệp Trường Ca nhìn về phía Vân Hoàng. Vân Hoàng cười nói, công tử, ta Phượng Hoàng thần thể giác tỉnh, ta ở bên trong cảm ngộ đến Phượng Hoàng Niết Bàn Đạo, lửa cũng có thể trợ sinh. Nghe vậy, Diệp Trường Ca hơi hơi nâng tay. Vân Hoàng thân thể triệt để giác tỉnh, ngày sau không thể so với Liêu Hạ Tuyển bọn người kém. Hôm nay các ngươi xuất quan, mà lại mỗi người đều có thu hoạch, đi chúc mừng một chút. Diệp Trường Ca khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Tiểu Niếp Niếp cùng Khương Đình Đình ánh mắt sáng lên. Cái này mang các ngươi đi. Diệp Trường Ca nhìn lấy hai cái tiểu nha đầu ánh mắt, bất đắc dĩ cười một tiếng. Thánh thành. Lớn nhất, phồn hoa nhất tiên gia tử lâu. Khi thấy Diệp Trường Ca về sau, trưởng quỹ lập tức quỳ xuống đất đón đỡ, xuất ra tốt nhất tiến ngưỡng, linh trà, quỳnh chi ngọc tường, lên tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, phượng can long thủy. Vô luận là tiến ngưỡng, vẫn là linh trà cùng quỳnh chi ngọc tường, ẩn chứa thiên địa linh khí tự nhiên muốn so phổ thông nguyên thạch mạnh hơn rất nhiều. Bất quá, đối với Diệp Trường Ca bọn người tới nói có cũng được mà không có cũng không sao. Thiệt xong. Diệp Trường Ca lôi kéo Tiểu Niếp Niếp cùng Khương Đình Đình tại thánh thành bên trong du ngoạn. Đồng nhiên, Diệp Trường Ca nhướng mày, cước bộ có chút dừng lại. Tiểu Niếp Niếp lôi kéo Diệp Trường Ca tay, nói ra, ca ca, là có người tại cùng chúng ta chơi trốn tìm sao. Chúng nữ sướng sở. Không biết Tiểu Niếp Niếp đang nói cái gì. Bất quá, đã Tiểu Niếp Niếp nói như vậy vậy nhất định có lý do. Chúng nữ nhào nhào tú mi. Tiểu Niếp Niếp trời sinh thần dị, thần thức linh giác quá dị ứng sắc nhọn. Rất nhiều quái dị đều tại Tiểu Niếp Niếp trước mắt không chỗ che thân. Ta luôn cảm giác có người tại cùng theo chúng ta, nhìn đến không phải là ảo giác. Diệp Trường Ca ôm lấy Tiểu Niếp Niếp, hỏi, Niếp Niếp, trông thấy hắn ở đâu sao? Hắn mỗi lần đều lại biến thành không giống nhau người, có khi hội dừng lại, có khi lại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đã xuất hiện nhiều lần. Tiểu Niếp Niếp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Diệp Trường Ca phóng thích thần thức, bốn phía xem xét, bất quá nhưng lại không nhận thấy được dị dạng. Là ai? Thánh thành là Thái Sơ Thánh địa phạm vi quản hạt, lại có người kiểu này lẫn vào bên trong. Liền xem như thánh nhân đến đây, cũng sẽ bị phát hiện. Mà lại, thánh thành bên trong Thái Sơ Thánh địa trưởng lão không có bất kỳ cái gì phát giác. Trường Ca, làm sao? Giao Trì nhẹ giọng hỏi. Có người đang theo dõi ta. Diệp Trường Ca nói, Mục Tình Hề cùng Vân Hoàng hai người giật mình. Chẳng lẽ là phong tộc? Tử Hãn Nhu nói, có điều, phong tộc hẳn là sẽ không như thế ngu xuẩn, tự mình phái người tới nơi này à? Không tệ. Liêu Hạ Tuyền hơi hơi nâng tay. Niếp Niếp, ngươi xem rõ ràng người kia hình dạng sao? Diệp Trường Ca nhìn về phía Tiểu Niếp Niếp. Hắn mỗi lần đều biến hóa thành không đồng dạng tử, nhưng Niếp Niếp vẫn có thể liếc một chút nhìn ra hắn nguyên bản hình dạng. Tiểu Niếp Niếp dường như cũng nhận Diệp Trường Ca ảnh hưởng. Nhẹ nhàng thân cận Diệp Trường Ca bên hai, nhỏ giọng nói ra. Hiện tại hắn có xuất hiện sao? Không có, người kia trốn đi, thật lâu chưa từng xuất hiện. Tiểu Niếp Niếp ôm lấy Diệp Trường Ca cổ, ngon ngọt cười. Bực này ẩn tàng khí tức thủ đoạn, lại có thể liền thánh nhân đều giấu giếm được đi, ta nhớ tới một cái đáng sợ nghe đồn. Mục Tình Hề lúc còn sống dù sao cũng là sân thượng tầng 3 tu vi. sau cùng vẫn lạc, biến thành linh hồn thể nội trú tại Vân Hoàng Thức Hải bên trong. Nàng biết rõ bí mật tự nhiên không ít. Ngươi nghĩ đến cái gì? Diệp Trường Ca hỏi. Nhân thế gian. Diệp Trường Ca chậm rãi nói ra ba chữ. Nhân thế gian. Mục Tình Hề khi nghe thấy ba chữ này sau, thần sắc biến đổi, sắc mặt biến đến khẩn trương lên. Nếu như là nhân thế gian, vậy liền giải thích được. Tam đại viễn cổ sát thủ thần triều một trong, để vô số thánh địa run rẩy. Sát thủ thần triều lịch sử đã lâu mà thần bí, truyền thừa cổ lão bất hủ, cái kia đã từng là cái máu chạy thành sông thời đại. Thiên đình, cầm vô thượng quyền trượng, thời đó thượng cổ thiên đình bao trùm xa xa chúng sinh phía trên, chúa tể chúng sinh chi mệnh. Địa ngục, nghe đồn cổ lão điện đường bên trong, có người chết cầm kiếm, bạch cốt thành đao, cường đại mà khủng bố, thủ đoạn huyết tinh dị thường. Mà nhân thế gian, ẩn thân tại biển người mênh mông, là ven đường người bán hàng rong, là cười ngây ngô chơi đùa thiếu niên, thế gian vạn tượng, đều là dấu dao găm ở đây, chờ đợi một kiếm đứt cổ, dù cho là đã từng thánh hiền thời cổ, đã từng phun máu mà chết. Thế nên cường thịnh như vậy vương triều được rất nhiều thánh địa kính sợ, người của thánh địa không muốn một ngày nào đó tỉnh lại, liền bị đâm chết. Cuối cùng liên thủ che diện sát thủ vương triều. Trong vòng một đêm, thiên đình hủy diệt, địa ngục cùng nhân thế gian không biết tung tích. Quả nhiên là nhân thế gian. Liêu Hạ Tuyền nhào nhào tú mi, sắc mặt mười phần không tốt. Đối với nhân thế gian, Liêu Hạ Tuyền cũng biết một số. Nhân thế gian sát thủ nằm giấu ở đây, thời gian dài ẩn núp tại bên cạnh, một có cơ hội chính là nhất kích tất sát thời khắc. Không quá chắc chắn, nhưng căn cứ ghi chép cũng chỉ có nhân thế gian có thể có bực này ẩn tàng khí tức thủ đoạn. Nhân thế gian vạn tượng, dấu dao găm bên trong, thường dùng phương thức riêng biến ảo khuôn mặt cùng khí tức. Tới gần chỉ có thể cảm ứng lại không cách nào phát giác bản thân thủ đoạn, cơ hồ phù hợp nhân thế gian tất cả biểu hiện hành sự. Mục Tình Hề hồi tưởng lại liên quan tới nhân thế gian nghe đồn, tiếp tục nói, công tử thần thức nhạy cảm như thế, bọn họ lại không có bị phát hiện, không phải nhân thế gian mà nói, người nào có thể tránh được công tử dò xét. Diệp Trường Ca thần thức mạnh bao nhiêu? Thì liền Thái Sơ Thánh Chủ cũng không nhịn được cảm thán. Xuất động nhân thế gian đến ám sát ta. Thú vị! Diệp Trường Ca khỏe miệng mỉm cười. Trong mắt một đạo hàn mang loại qua. Có thể thỉnh cầu nhân thế gian đến ám sát hắn. Như thế đại phí khổ tâm, coi như lại thế nào che giấu tung tích. Diệp Trường Ca cũng biết rõ là ai làm. Chương 135, nổi giận thánh địa. Nhân thế gian là rất mạnh, bất quá ta tự có biện pháp, có thể phá nhân thế gian bí thuật. Diệp Trường Ca nhìn lấy chúng nữ mọi người sắc mặt, nói khẽ. Phụ trách trưởng lão vậy mà không có phát giác. Liêu Hạ Tuyền sắc mặt có chút không tốt. Thánh thành thế nhưng là Thái Sơ Thánh địa dưới chân thành trì. Không nghĩ tới nhân thế gian đã vậy còn quá lớn mật, cũng dám đến Thánh thành. Nhân thế gian ẩn giật thủ đoạn, không phải liền Tình Hề cũng không phát giác sao. Diệp Trường Ca khe nói. Mục Tình Hề là tiên đài tam trọng thiên tu vi. Nhân thế gian sát thủ đều ở một bên, nàng cũng không có phát giác được dị tượng. Đem tự thân khí tức, sát khí, linh khí toàn bộ ẩn tàng. Nếu như lộ ra một tia sát ý, Mục Tình Hề liền sẽ phát giác được. Đến lúc đó chết cũng là hắn. Không phải phụ trách trưởng lão quá yếu, mà chính là cái này các loại thủ đoạn bọn họ cũng không phát hiện được. Diệp Trường Ca trong mắt lấp lóe. Nếu như nhân thế gian không có có chút thủ đoạn, cái này làm sao có thể bị trở thành tam đại sát thủ thần triều một trong. Nếu không phải như thế, chỉ sợ cũng không biết ẩn giật đến bây giờ. Nhân thế gian. Tử Hãn Nhu sắc mặt có chút khó coi. Hiện ở trong nhân thế xuất thế, lại là đi vào thánh thành. Hơn nữa, còn là tại Diệp Trường Ca đến sau này mới xuất hiện. Cái này đã nói lên. Diệp Trường Ca là nhân thế gian mục tiêu. Không cần lo lắng. Diệp Trường Ca khỏe miệng mỉm cười, liền xem như nhân thế gian, ta tự nhiên cũng có biện pháp. Khương Đình Đình khuôn mặt nhỏ có chút khẩn trương, vẹn vẹn nắm lấy Diệp Trường Ca tay. Ca ca, người kia lại xuất hiện, đang bán cái kia mức quả bên cạnh. Tiểu Niếp Niếp nhỏ giọng đối với Diệp Trường Ca nói. Diệp Trường Ca hơi hơi nâng tay, đi qua. Thân hình đưa lưng về phía mức quả phía sau, thần thức dò ra. Đó là một cái thấy thế nào, đều giống như cái bình thường người bình thường. Diệp Trường Ca đem huyết khí vận chuyển lưu chuyển hai mắt, giả bộ như vô ý thoáng nhìn, lại tại tấm kia bình thường dưới gương mặt nhìn thấy khác một khuôn mặt. Người kia tại mức quả bên cạnh đứng thẳng một hồi, tản vào trong dòng người, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Như thế cực hạn ẩn nặc chi pháp, liễm tức thần thuật, bình thường không có gì lạ gương mặt biến hóa. Mục Tình Hề mấy câu nói, nhất thời để chúng nữ khẩn trương lên. Ta ngược lại là hiếu kỳ, không biết ta người đầu đến cùng lại giá trị bao nhiêu nguyên thạch. Diệp Trường Ca không chút nào khẩn trương, mang trên mặt một tia cười nhạt. Thân thức có thể cảm ứng đi theo dấu hiệu, càng có bí chữ hành kề bên người, thế gian được cực điểm, thiên hạ cực tốc. Huống hồ Diệp Trường Ca còn có thiên ma bát bộ tại, đại thành có thể vượt qua thời gian trường hà, thay đổi thời gian. Làm sao lại sợ nhân thế gian hành thích? Chính như Diệp Trường Ca sở thuyết. Hắn cũng rất tò mò, phong tộc đến cùng bỏ ra cái giá gì để nhân thế gian đến ám sát hắn. Phải biết, Diệp Trường Ca thế nhưng là Thái Sơ Thánh Địa Thánh Tử. Càng là Thái Sơ Thánh Chủ duy nhất đệ tử. Thái Sơ Thánh Địa Đại Sư Huynh. Mà lại, đây là ba cái thân phận toàn tập vào một thân. Đi thôi. Diệp Trường Ca nói. Diệp Trường Ca mang theo chúng nữ một lần nữa trở lại Thái Sơ Thánh Địa. Thánh Tâm Phong. Mấy ngày nay, các ngươi liền tại Thái Sơ Thánh Địa, tận lực không muốn đi Thánh Thành. Nhân thế gian một lần nữa xuất thế, ta tự thân tự nhiên không sợ, nhưng ta không cách nào cam đoan các ngươi an toàn. Diệp Trường Ca đối với Liêu Hạ Tuyền chúng nữ nói. Trường Ca yên tâm. An Diệu Y ôn nhu cười một tiếng. Theo Thánh Thành sau khi trở về, Diệp Trường Ca liền đem An Diệu Y cũng cùng một chỗ mang về Thái Sơ Thánh Địa. Tại An Diệu Y bước vào Thái Sơ Thánh Địa sau, Thái Sơ Thánh Chủ cũng đã biết, bất quá vẫn chưa nói cái gì. Công tử an toàn. Vân Hoàng có chút lo lắng. Yên tâm, có quỷ võ theo ta, không cần lo lắng. Diệp Trường Ca khỏe miệng mỉm cười, hơi hơi nâng tay. Hoàng Nhi, công tử là ai, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Một tình hề an ủi, công tử tự nhiên có hoàn toàn chắc chắn. Liêu Hạ Tuyền, Giao Chỉ, Tử Hán Nhu, An Diệu Y các loại chúng nữ liếc nhau. Diệp Trường Ca gật gật đầu. Sau đó hóa thành một đạo thần hồng biến mất trong mắt mọi người. Thẳng đến Thái Sơ Thánh Điện. Nội điện. Trường Ca bái kiến sư tôn. Diệp Trường Ca chắp tay nói. Trường Ca, chuyện gì? Thái Sơ Thánh Chủ hơi hơi nâng tay, hỏi. Trường Ca tại Thánh Thành bên trong, cảm ứng được có người một đường theo dõi, thế mà thần thức lại không cách nào nhìn thấu, cũng vô pháp phát giác. Không. Cái kia cực hạn ẩn nặc chi pháp, cùng liễm tức thần thuật, ta muốn hẳn là nhân thế gian. Diệp Trường Ca khe nói. Nhân thế gian. Thái Sơ Thánh Chủ nghe đến ba chữ này, sắc mặt có chút biến hóa. Hắn tự nhiên biết, ba chữ này là khái niệm gì. Hôn trướng. Sau một khắc, Thái Sơ Thánh Chủ giận tím mặt. Nhân thế gian xuất thế, vậy mà đi vào Thánh Thành, hơn nữa còn theo dõi Diệp Trường Ca. Cái này khiến Thái Sơ Thánh Chủ làm sao không giận. Thánh Thành nội đương giá trị trưởng lão là người nào? Thái Sơ Thánh Chủ giận dữ không thôi. Nhân thế gian vậy mà đi vào Thánh Thành, đang trực trưởng lão vậy mà không có chút nào phát giác. Bên này là thất trách chi tội. Sư tôn, nhân thế gian liễm tức số lượng liền tình hề đều vì phát giác. Diệp Trường Ca nói, thì liền Trường Ca cũng phí một phen thời gian, trưởng lão cũng vô tội trách. Đáng chết phong tộc. Thái Sơ Thánh Chủ sắc mặt tâm trầm. Nhân thế gian xuất thế hành thích Diệp Trường Ca, Thái Sơ Thánh Chủ trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch. Vông gia đã bị diệt tộc, không người tồn tại. Chỉ có phong tộc. Keng. 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 Đồng nhiên, ba tiếng trung minh liên tục vang lên. Tiếng trung tại Thái Sơ Thánh Địa bên trong đẩy ra, trung minh âm thanh xà xăm mà bền bỉ. Trong nháy mắt, nội điện bên trong, mấy vị trưởng lão hào hào đổi tới. Thánh Chủ. Mấy vị trưởng lão hô, Thánh Tử. Chỉ là nội điện bên trong bầu không khí, lại làm cho các trưởng lão cảm thấy ngạt thở. Thánh Chủ giận. Trong lòng bọn họ chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Đến mức vì sao nổi giận, bọn họ tự nhiên không dám ở thời điểm này hỏi. Thái Sơ Thánh Chủ vung tay lên, bố trí bình chướng, đem hết thể ngăn cách. Nhân thế gian, xuất thế. Thái Sơ Thánh Chủ nói ra. Vẹn vẹn cái này sau cái chữ, lại còn dường như sấm sét tại trưởng lão bên thai nổ tung. Thái Thượng trưởng lão biến sắc, mãnh liệt nhìn về phía Diệp Trường Ca. Thánh Chủ. Chẳng lẽ là... Thái Thượng Đại trưởng lão xuất sinh hỏi. Không sai. Thái Sơ Thánh Chủ lạnh lùng nói, hôm nay tại Thánh Thành, Trường Ca tra ra một vị nhân thế gian sát thủ. Chương 136, phong tỏa, tra rõ, chấn động. Nhân thế gian sát thủ. Thái Sơ Thánh Chủ thanh âm để chư vị trưởng lão thần sắc chấn động. Tiên võ đại lục không thiếu một số sát thủ tổ chức. Bình thường những thứ này sát thủ tổ chức chỉ là đi hành thích một số vương triều hoặc là tiểu tông môn người. Đối với Thánh Địa, đại giáo những thế lực này còn tránh không kịp, nơi nào còn dám trêu chọc. Nhưng là hiện tại. Nhân thế gian vậy mà xuất thế. Mà lại, lần này ám sát đối tượng vẫn là Diệp Trường Ca. Cái này khiến chư vị trưởng lão thần sắc rất khó coi. Không chỉ có như thế. Nhân thế gian sát thủ lại còn xuất hiện tại Thánh Thành. Thánh Thành thế nhưng là Thái Sơ Thánh Địa lớn nhất thành trì lân cận. Bọn họ vậy mà không có bất kỳ người nào phát giác được. Nhân thế gian sát thủ ẩn tàng tự thân khí tức thủ đoạn rất cao minh. Diệp Trường Ca nói, phụ trách trưởng lão cùng hắn trưởng lão không có phát giác được rất bình thường. Bọn họ núp trong bóng tối, không dám phát ra một chút khí tức, nếu không trưởng lão nhất định sẽ phát giác được. Nhân thế gian biết muốn ám sát Diệp Trường Ca khẳng định không phải một kiện đơn giản sự tình. Cho nên, bọn họ chỉ có dạng này. không ngừng quan sát Diệp Trường Ca, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút sơ hở. Nhân thế gian đối với tự thân ẩn nặc thủ đoạn rất tự tin. Nếu không, nhân thế gian cũng sẽ không bị trở thành tam đại sát thủ thần triều một trong. Thánh chủ, là phong tộc sao? Thái thượng nhị trưởng lão mở miệng hỏi. Không phải phong tộc còn có thể là ai? Trên đài tam trưởng lão lạnh hừ một tiếng, thần sắc lạnh lẽo. Phong tộc cùng Diệp Trường Ca ân oán, đã là không chết không thôi cấp độ. Cũng chỉ có phong tộc, hận không thể hiện tại thì giết Diệp Trường Ca. Quỷ vũ. Thái sơ thánh chủ nói. Sau một khắc, một buổi áo đen quỷ vũ liền xuất hiện tại nội điện. Thánh chủ. Quỷ vũ quỳ xuống đất chắp tay nói. Đi thăm dò. Thái sơ thánh chủ nói, phong tộc lúc nào tuyên bố nhiệm vụ ám sát. Mặt khác thông báo giao trì thánh địa cùng tử phủ thánh địa. Phong tộc liên hệ nhân thế gian ám sát Diệp Trường Ca, cái này cũng thì đại biểu cho nhân thế gian sắp xuất thế. Nhân thế gian xuất thế chuyện này, các đại thế lực khẳng định phải làm ra ứng đối. Vâng. Quỷ vũ lập tức đáp, sau đó dung nhập hư không. Truyền lệnh. Bắt đầu tra rõ thánh thành mỗi người, bao quát phàm nhân. Thánh thành bên trong tất cả mọi người, chỉ có thể vào không thể ra, kẻ trái lệnh, chém. Thái sơ thánh chủ nói. Đúng, thánh chủ. Tất cả trưởng lão lĩnh mệnh. 4. Mấy ngày sau, tiên võ đại lục tất cả tu sĩ đều chấn động. Nhân thế gian sắp xuất thế. Tin tức này, không thể không khiến các tu sĩ rung động. Đây chính là nhân thế gian A. Tam đại sát thủ thần triều một trong. Tuy nhiên đã qua lâu như vậy, nhưng là dư uy vẫn còn. Đạm mạc ba chữ này, liền có thể để vô số tu sĩ cảm thấy run rẩy. Mà lại, nhân thế gian xuất thế. Cái thứ nhất mục tiêu ám sát, lại là Thái Sơ Thánh Tử Diệp Trường Ca. Vô số tu sĩ tại biết tin tức này về sau, phản ứng đầu tiên chính là muốn đến phong tộc. Phong tộc tuyên bố nhiệm vụ ám sát, để nhân thế gian ám sát Diệp Trường Ca. Trong khoảng thời gian này, nhân thế gian giấu ở thánh thành nội sát tay, cũng bị diệt trừ một số. Thái sơ thánh địa triệt để điều tra, không có buông tha một người. Còn không có hành động, nhân thế gian liền đã tổn thất 10 tên sát thủ. Trong nhân thế này cũng quá lớn mà ta. Cũng dám ám sát Thái sơ thánh tử. Tuy nhiên, nhân thế gian là tam đại sát thủ thần triều một trong, nhưng là đã qua lâu như vậy, mạnh nhất tu vi chỉ sợ cũng chỉ là thánh nhân A. Tiên đài 4 tầng cường giả, nhân thế gian nên có mấy vị. Dù sao cũng là tam đại sát thủ thần triều một trong. Hiện ở trong nhân thế ám sát Thái sơ thánh chủ, Thái sơ thánh địa khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Đây là tự nhiên, hiện tại cũng không biết phong tộc cùng Thái sơ thánh địa ở giữa, đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Phát sinh cái gì? Vậy khẳng định là không chết không thôi. Thái sơ thánh địa. Nội điện. Thánh chủ, nhận được tin tức. Mấy ngày trước, phong tộc bên trong có một tên trưởng lão đi ra ngoài. Quỷ vũ nói, thánh địa cùng phong tộc kết thù, cái kia phong tộc trưởng lão khẳng định là đi tìm nhân thế gian. Quỷ vũ hổ thẹn, không thể tìm được gần nặc chi địa. Mời thánh chủ trách phạt. Nghe vậy. Nội điện bên trong chư vị trưởng lão âm thầm gật đầu. Bất quá, tiếp theo liền như thế nào giải quyết? Đứng lên đi. Thái sơ thánh chủ nhẹ nhàng phất phất tay. Quỷ vũ đứng lên. Đã nhân thế gian không xuất hiện, vậy liền để bọn họ xuất hiện. Diệp Trường Ca thản nhiên nói. Thánh tử. Là muốn. Thái thượng đại trưởng lao ánh mắt chớp lên. Thánh tử là muốn lấy thân làm mồi. Thái thượng nhị trưởng lao nói, không thể, cái này quá nguy hiểm. Không tệ, thánh tử là bực nào thân phận. Thái thượng tam trưởng lão vội vàng nói, nhân thế gian những sát thủ kia, liền từ chúng ta những thứ này lão cốt đầu đến giải quyết, thánh tử yên tâm. Còn lại trưởng lão cũng liền bận bịu khuyên can. Thái sơ thánh chủ nhấc nhấc tay. Nhất thời, các trưởng lão lập tức ngậm miệng. Trường ca, ngươi có chắc chắn hay không? Thái sơ thánh chủ nhìn về phía Diệp Trường ca hỏi. Hắn biết Diệp Trường ca tính cách. Một khi sự tình xác định, không người có thể ngăn cản. Cho nên, Thái sơ thánh chủ liền cũng không có nói thêm cái gì. Sư tôn yên tâm, Trường ca lúc nào sẽ làm không có nắm chắc sự tình. Diệp Trường ca khỏe miệng mỉm cười, một bộ phong khinh vận đạm bộ dáng. Được. Thái sơ thánh chủ hơi hơi nâng tay. Cái này. Chư vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Chư vị trưởng lão yên tâm, chỉ là nhân thế gian sát thủ mà thôi. Diệp Trường ca cười nói, chẳng lẽ, trưởng lão còn không rõ ràng lắm Trường ca sao? Nghe vậy. Thái thượng đại trưởng lão nói, đã thánh tử nói như vậy, lão hủ cũng không tiện ngăn cản. Thánh tử, hết thệ cẩn thận là hơn. Trưởng lão liền nói. Thái sơ thánh chủ cánh tay vung lên.